Chương 201 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 76. Tư Vân Tà nắm Tuyên Vân Chi tay hướng trong phủ thành chủ đi đến. Sắp dùng bữa đi. Nàng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, có chút mưa rầm mênh mông sắp trời mưa bộ dáng. Giữa trưa vốn là mặt trời rực rỡ thiên, nay tới rồi buổi chiều thời điểm sắc trời liền âm trầm. Tư Vân Tà nâng con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái. Trước đem rửa uống lên. Tuyên Vân Chi chép chép miệng. Áo. Kia chén thuốc thực khổ, thực đặc sệt một chén đen như mực. Tự kêu bác sĩ nói một ngày ba lần lúc sau, nàng liền thật sự một cơm uống một lần uống lên lại đây. Trở lại nhà ở, nàng nhìn trên bàn bãi một cái đen nhánh trường hộp, nhìn mặt trên điêu khắc đồ án nhưng thật ra tinh xảo. Còn không đợi nàng dò hỏi chút cái gì, liền nghe phía sau Đường Nhất nói. Vương gia, ngài muốn đồ vật, ảnh vệ đã cho ngài đưa tới. Tư Vân Tà nhìn lướt qua trên bàn trường hộp, hẹp dài ánh mắt lưu chuyển, môi mỏng ngậm ý cười ra tăng chút. Đi qua đi, đem hộp mở ra. Bên trong một cái đỏ như máu lớn lên như là mâm tròn giống nhau, quanh thân hiện ra bất quy tắc hình dạng, nhìn nó mang bùn căn cẩn, Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, nguyên lai thứ này vẫn là một bó cây cối, chính là lớn lên bốn quá không giống người thường điểm. Đi theo, Tư Vân Tà hướng án thư trước mặt đi đến, cầm một cái đen nhánh bình nhỏ đi tới. Nàng tò mò. Này cái chai chàng chính là cái gì? Tư Vân Tà nâng nâng trong tay màu đen cái chai, ánh mắt nghiền ngẫm. Ngươi không quen biết. Nàng nhìn kỹ xem, lắc đầu. Không quen biết. Lúc trước ở đoạn hồn nhai không phải còn uống qua. Nói thời điểm, Tư Vân Tà đã vẹt ra nút lọ, đem kia đen nhánh cái chai đổ vật ngã vào cái kia thúc kêu không nổi danh tự cây cối căn cần thượng. Nàng nhìn, kia đỏ như máu đổ vật. Tựa hồ nhan sắc càng nồng đậm. Nghe xong hắn nói, mới phản ứng lại đây thứ này nguyên lai là đoạn trường độc. Ước chừng là nhắc tới khởi đoạn hồn nhai chuyện đó, mặc danh Tuyên Vân Chi liền có điểm chột dạ, nàng vội tiếp nhận cái kia màu đen bình nhỏ. Là hướng này căn cần thượng đảo. Nghĩ rời đi cái đề tài làm hắn đem chuyện đó cấp quên. Tư Vân Tà hẹp dài con ngươi nhìn, trong mắt hiện lên một mạt thâm thúy cười. Ân. Kết quả là năm. Tích cực biểu hiện Tuyên Vân Chi liền đem kia một chỉnh bình đoạn trường độc tất cả đều ngã xuống kia cây cối căn cần thượng. Như vậy. Ân. Tựa hồ kia cây huyết hồng cây cối càng đỏ, bất quá nó căn cần từ nguyên bản phiếm màu trắng, thành đen nhánh một mảnh bộ dáng. Tư Vân Tà đem Tuyên Vân Chi ôm vào trong ngực sâu kín ý cười vang lên. Nghe bên ngoài ầm vang một tiếng, sấm sét ầm ầm, đi theo đậu mưa lớn tích thấp xuống, nện ở trên mặt đất. Nam Tiêu thành mưa rầm kéo dài. Một năm ít nhất có 1/3 thời gian đều đang mưa. Tuyên Vân Chi nhìn bên ngoài trời mưa thời tiết, cười cười. Trời mưa. Bất quá ôm nàng Tư Vân Tà nhìn này ngày mưa, tuy rằng ngậm ý cười, mày lại là nhẹ nhíu một chút. Trong mắt có chợt lóe rồi biến mất lệ khí. Đường Nhất đứng ở cửa chỗ, nội liêm thần sắc, nói. Tuyên cô nương chỉ sợ đói bụng, thủ hạ đi phòng bếp nhìn xem, nếu là đồ ăn hảo, cần phải hiện tại dùng nữa. Hảo. Nàng đồng ý. Đường Nhất trước khi đi thời điểm, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Chỉ là Đường Nhất mới vừa đi không lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến kêu lên một tiếng, đột nhiên, một cái hắc y liễu nhân phiên cửa sổ vào được. Cái kia hắc y liễu nhân cả người ướt đẫm, dáng người thon dài thực gầy, che mặt khăn đôi mắt thanh lánh một mảnh. Tuyên Vân Chi sửng sốt, kia hắc y liễu nhân đang xem đến Tuyên Vân Chi thời điểm. Cái gì phản ứng đều không có, lại đang xem đến Tư Vân Tà thời điểm ngây ngẩn cả người. Chương 202 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 77. Tư Vân Tà một bàn tay ôm Tuyên Vân Chi vòng eo, nhìn cái kia xông tới hắc y hẻ nhân cũng chỉ là nâng nâng mí mắt, ngậm ý cười một chút đều không giật mình. Đồ vật ở đằng kia. Hắn không chút để ý ngữ điệu, mang nhượng lại người vô pháp cự tuyệt lười biếng. Hắc y hẻ nhân đứng ở cửa sổ chỗ tĩnh vài giây. Sau đó đi tới cái bàn trước mặt đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật xác nhận không có lầm lúc sau, khép lại cái nắp. Đem này lấy ở cầm ở trong tay. Tuyên Vân Chi nhìn nàng động tác, chẳng sợ nàng không có tháo xuống kia khăn che mặt, nàng cũng nhận ra người tới, môi đỏ vỡ ra ý cười. Đoan Mục Nguyệt. Đoan Mục Nguyệt nhìn về phía Tuyên Vân Chi, theo sau nhìn về phía Tư Vân Tà trong mắt vẻ cảnh giác tự nhìn thấy Tư Vân Tà bắt đầu liền không có biến mất quá. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng tầm mắt dao động hồi Tuyên Vân Chi trên người dò hỏi. Ân. Tuyên Vân Chi nghi hoặc. Ngươi kêu ta tới, lấy huyết lan chi làm trao đổi điều kiện, nghĩ muốn cái gì? Đoan Mục Nguyệt lạnh băng thanh âm thổ lộ. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Tư Vân Tà. Thằng ngãi này năm làm cái gì ba? Tư Vân Tà cảm nhận được Tuyên Vân Chi tầm mắt, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm chặt hẳn. Ngươi đối nàng, không có gì muốn. Thì như nói, nàng mệt. Tiết hầu chỗ sâu trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm, này âm điệu thật gọi người mê muội. Bất quá này nói ra nói cũng xác thật làm nhân tâm đế run lên. Tư Vân Tà thằng ngãi này, thật sự là mang thủ. Lần đó ở trên lôi đài Tuyên Vân Chi cùng Đoan Mục Nguyệt đánh nhau tuy rằng là công bằng công chính, tuy rằng Đoan Mục Nguyệt cũng bị trọng thương. Chỉ là này xem ở Tư Vân Tà trong mắt, luôn là cảm thấy Tuyên Vân Chi ăn lỗ nặng, thả Đoan Mục Nguyệt cái kia mệnh đều nên ở ngày đó trên lôi đài đã chết mới đúng. Bất quá sau lại, nhìn Tuyên Vân Chi bộ dáng kia, cũng không nghĩ sát Đoan Mục Nguyệt, thậm chí là vừa địch vừa bạn quan hệ. Hắn liền chậm chạp không có động thủ. Phái đi sát thủ cũng chỉ là cho nàng điểm cảnh cáo, thuận đường cho nàng thật dài đầu óc. Chỉ là từ Tuyên Vân Chi nhảy vực trở về lúc sau, Tư Vân Tà đối Đoan Mục Nguyệt thái độ hoàn toàn không hề là phía trước thái độ, mà là cảm thấy hẳn là bốn nhổ cỏ tận gốc mới là. Nhưng phàm là đối Tuyên Vân Chi sinh ra uy hiếp người, đều đáng chết. Hắn chỉ là thiết một cái rất nhỏ bấy dập, viết một phong liền ký tên đều không có tin, kêu nàng tới Nam Tiêu Thành tiến đến lấy đi huyết lan chi. Cố ý điều đi rồi ảnh vệ, không nghĩ tới chính mình liền tới rồi, đã là tới, liền không thể dễ dàng đi không phải. Mà Đoan Mục Nguyệt thu được này phong thư thời điểm tưởng sai rồi người. Nàng cho rằng tin là Tuyên Vân Chi viết. Tuy rằng cũng không biết vì cái gì, nhưng là Tuyên Vân Chi lại nhiều lần ra tay tương trợ, hơn nữa đem vài vị giải ngàn mặt độc dược liệu lưu lại, đây là thật sự. Mà lần này, Tuyên Vân Chi viết thư cho nàng, muốn nàng tới Nam Tiêu Thành lấy đi huyết lam chi. Đại khái là bởi vì Tư Vân Tà duyên cớ vô pháp tự mình đã đến. Nam Tiêu Thành bị Tư Vân Tà chiếm lĩnh tin tức đã sớm đã mọi người đều biết. Nàng tự nhiên cũng biết tin tức cũng có khả năng là giả, hai tương cân nhắc chi gian, nàng vẫn là tin người trước. Liên tính là phát không cũng phải đi nhìn xem. Cho nên, nàng dựa theo tin theo như lời, tới. Cũng xác thật gặp được huyết lan chi cùng Tuyên Vân Chi. Nhưng là xem vừa mới Tuyên Vân Chi kêu phó mở mịt bộ dáng. Hiển nhiên không biết tình. Đoan Mục Nguyệt nắm chặt hộp. Đây là cứu Tần Cảnh Nghiên mệnh cuối cùng một gốc cây dược liệu, cũng là duy nhất có thể cứu mạng đồ vật. Nàng nhìn, cái kia hường bảo, lười biếng nam nhân cười thích ý. Nếu tới, luôn là muốn lưu lại vài thứ mới có thể đi. Như vậy đi, rốt cuộc là lưu chút cái gì, xem ngươi tạo hóa. Chương 203 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 78. Dứt lời hạ thời điểm. Đoan Mục Nguyệt ôm hộp phiên cửa sổ mà ra, cửa sổ ngoại lại có hơn 10 người lặng yên không một tiếng động ảnh vệ đã đi vào nàng trước mặt. Tư Vân Tà không chút để ý lời nói lộ ra hơi túng lướt qua tàn nhẫn. Nếu là chết ở nơi này, này tác dụng cũng chỉ có thể cho này huyết lan chi đương phân bón. Nói thời điểm, mỹ mắt nâng nâng đảo qua Đoan Mục Nguyệt trong tay ôm hộp, một mặt mang theo âm lệ cười từ hắn môi mỏng gian xẹt qua. Nếu là nàng mạng lớn chạy, cũng không có gì quan hệ. Vậy đưa chúng ta tiểu hoàng đế đi âm tào địa phủ. Bên ngoài mưa rơi sôi nổi, lãnh nhận mang theo sắc bén xẹt qua rơi xuống giọt mưa thứ hướng Đoan Mục Nguyệt. Ở tiếng bước chân đạp trên mặt đất lộc cộc thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Tuyên Vân Chi bị Tư Vân Tà chặt chẽ khấu trong ngực chung, này cũng không gây trở ngại nàng đem này hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt. Đoan Mục Nguyệt xuất hiện, nàng trong tay ôm hộp, trong miệng theo như lời huyết lan chi, còn có năm. Cái kia đặt lên bàn tiểu hắc bình, nàng đem một chỉnh bình đoạn trường hạ độc được ở kia cây cối căn cần thượng. Tuyên Vân Chi 13. Tầm mắt thu hồi, đặt ở vị kia như cũ ôm nàng thảnh thơi Tư Vân Tà trên người. Ngươi cố ý có phải hay không? Nàng cơ hồ muốn chọc giận kết. Như thế nào cũng không thể tưởng được cái kia hộp trang thế nhưng là huyết lan chi. Tần Cảnh Nghiên 7 vị dược liệu cuối cùng một vị. Chỉ là kia vị dược hiện tại không phải cứu người thuốc hay. Mà biến thành bùa đòi mạng. Tần Cảnh Nghiên nếu là chết ở nơi này, tiểu thuyết mưu kế tiếp cốt truyện còn đi như thế nào? Nàng còn như thế nào chờ hắn bước lên hoàng đế chi vị, hoàn thành nhiệm vụ? Tư Vân Tà đem nàng cả người khấu ở chính mình trong lòng ngực, hẹp dài con ngươi nhanh chóng hiện lên tinh quang, môi mỏng ngậm cười. Chi Nhi đang nói cái gì? Hắn một bộ hoàn toàn nghe không hiểu Tuyên Vân Chi đang nói gì đó bộ dáng. Tuyên Vân Chi khí cười. Ngươi còn giả không biết nói. Vừa mới ở thành chủ phủ cửa, ngươi nghe được ta làm Tô Vũ Tô Nguyệt đi tìm Huyết Lan Chi, vừa mới tiến vào lại cố ý không nói cho ta, còn đem một chỉnh bình đoạn trường độc đều ngã xuống Huyết Lan Chi căn cần thượng, ngươi, ngươi, ta xem ngươi không ngừng là muốn chỉnh chết Đoan Mục Nguyệt còn tính toán đem Hoàng thượng cũng cấp giết chết. Tư Vân Tà một tay chi đầu, ngón tay thon dài một chút gõ mặt bàn, lười biếng cười ở trên mặt hoa khai, bên ngoài đao thương rừng mưa, trong phòng lại là phong cảnh tiểu diễm một mảnh. Ta đảo đoạn trường độc thời điểm, không phải chi nhi thuận tay đại lao. Ta nào biết đó là Huyết Lan Chi. Tư Vân Tà thâm trầm ý cười từ yết hầu chỗ sâu trong truyền đến. Ta xem chi nhi bang như vậy nóng bỏng, còn tưởng rằng chi nhi cũng tính toán muốn bắt tiểu hoàng đế chết, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy à. Ngón tay thon dài, xẹt qua nàng và táo sờ đến nàng xương sườn một bên mềm thịt, nhịn không được nhéo nhéo, ách, thực mềm. Tuyên Vân Chi mắt trợn trắng, nhìn bên ngoài chính đánh nhau kịch liệt Đoan Mục Nguyệt. Cái kia hồng hộp, là xác định vững chắc không thể làm nàng lấy đi. Nếu là luyện thành đan dược ăn xong đi, Tần Cảnh Nghiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng đầu trung nhanh chóng hiện lên. Tần Cảnh Nghiên trúng độc bất quá 2 tháng rưỡi, ngàn mặt độc độc phát thời gian là 1 năm, mà nàng chấp hành nhiệm vụ thời gian cũng chỉ có 1 tháng rưỡi. Cho nên năm, Tần Cảnh Nghiên rốt cuộc có thể hay không đem độc giải đã không phải quan trọng nhất. Quan trọng là, muốn hắn bước lên nhất thống ngũ quốc bá chủ bảo tọa. Không, không đúng, này tựa hồ cũng không phải cái kia mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là cái gì? Nàng cẩn thận hồi ức mưu chung kết cục ký ức điểm mấu chốt. Kết cục theo sau, là cái mở ra thức kết cục. Tư Vân Tà chết ở trong cung, Đoan Mục Nguyệt cùng Tần Cảnh Nghiên 10 ngón tay đan vào nhau hơi hơi mỉm cười. Chương 204 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 79. Liền kết thúc. Đến nỗi sau lại đã xảy ra cái gì, chắc hẳn phải vậy. Mọi người cho rằng là Tần Cảnh Nghiên trở thành nhất thống ngũ quốc bá chủ, mà Đoan Mục Nguyệt trở thành cái kia hoàng hậu. Nhưng là nàng nhiệm vụ là phải đi tiểu thuyết cốt truyện. Phát sinh ở Tần Cảnh Nghiên trên người tiểu thuyết cốt truyện. Tiểu thuyết chung nói, Tần Cảnh Nghiên thu thập tới rồi 7 loại dược liệu, cho nên này cuối cùng một mặt dược liệu nhất định phải làm Tần Cảnh Nghiên được đến. Tiểu thuyết chung nói, Tần Cảnh Nghiên đang tìm kiếm cuối cùng một mặt dược liệu thời điểm chặt đứt nửa thanh tiểu đồ chỉ, mà nguyên nhân là bởi vì Tư Vân Tà phái đi sát thủ gây ra, cho nên Tần Cảnh Nghiên cùng Tư Vân Tà thủ không chỉ có quyền lợi, còn có đoạn chỉ chi đau. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, Đoan Mục Nguyệt trong tay lưới dao sắc bén cắm ở trên mặt đất, nửa quỳ. Nước mưa hỗn hợp máu loãng chảy xuôi mà đi, nửa thanh tiểu đuôi chỉ bị tước đoạn ở trên mặt đất. Tuyên Vân Chi cứng đờ, nhìn quỳ gối nước mưa trung Đoan Mục Nguyệt. Nàng không chút nghĩ ngợi từ kia khẩn ôm ấp trung chạy như bay đi ra ngoài, nhặt lên trên mặt đất binh khí, ngăn cản lại sắp công lại đây ảnh vệ công kích. Bên ngoài, tiếng sấm từng trận ầm 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 vang. Tư Vân Tà ngồi ở ghế trên nhìn giống tuyết ôm ấp. Trong mắt ấp ủ ra đen nhánh, cơ hồ muốn xâm nhiễm ra tới. Lười biếng hung ác nham hiểm, nguy hiểm huyên náo diễm. Kia toàn thân tơ vàng thêu thấp hồng bào, tại đây giông tố đan sen ban đêm, rõ ràng tôn quý cao không thể phản, nhưng là hắn tầm mắt đảo qua địa phương, tổng cảm thấy là mang theo hủy thiên diệt địa cố chấp. Bởi vì Tuyên Vân Chi xuất hiện, ảnh vệ cũng đều biết được Tuyên Vân Chi đối chủ tử tầm quan trọng. Cho nên muốn công kích động tác tạm dừng thu liễm xuống dưới. Đoan Mục Nguyệt nhìn Tuyên Vân Chi, lạnh lùng bỏ xuống một câu. Ta thiếu ngươi một mạng. Nói, nhanh chóng xoay người rời đi. Vũ, tựa hồ càng rơi xuống càng lớn. Ảnh vệ đứng ở chỗ đó chờ đợi mệnh lệnh, Đoan Mục Nguyệt chạy thoát, tìm lại được là không truy. Cho đến Tư Vân Tà thong thả thanh âm truyền đến. Đi xuống. Sở hữu ảnh vệ ở ra lệnh một tiếng lúc sau, biến mất ở trong viện. Tuyên Vân Chi đứng ở sân ở giữa vị trí, trong tay còn nắm chặt kia đem lợi kiếm. Nam nhân kia từ trong phòng đi ra đứng ở hành lang dài, nhìn trong mưa nàng. Đột ngột hỏi một vấn đề. Môi mỏng khẽ mở. Một ngày kia ta cùng với nàng việc binh đao tương hướng, chẳng lẽ là cũng sẽ như hôm nay như vậy, không chút do dự cùng ta là địch. Tuyên Vân Chi sắc mặt cổ quái, này vấn đề chợt vừa nghe, hình như là ghen tị. Như thế nào mang theo một cổ bướng bỉnh quái quái hương vị. Nhưng Đoan Mục Nguyệt là cái thật đánh thật nữ nhân, hắn như thế nào liền cầm chính mình cùng nàng tương đối thượng. Còn nữa, nàng sở dĩ ra tay giúp đỡ, cũng là nhìn ra Tư Vân Tà cũng không phải một hai phải Đoan Mục Nguyệt chết không thể. Bằng không, hắn có thượng trăm loại phương pháp làm nàng chết lặng yên không một tiếng động. Muốn nàng chung thân khó quên nếm chút khổ sở, nhưng thật ra thật sự. Liên ở nàng này một do dự công phu, Tư Vân Tà đôi mắt trầm xuống, xoay người trở về nhà ở, ầm một tiếng cửa phòng đóng lại. Này trời mưa lợi hại hơn. Ầm 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 giông tố đan sen thanh âm cơ hồ muốn đâm thủng màng tai. Nàng nhìn trên mặt đất đoạn chỉ, đem trong tay kiếm ném tới một bên, có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem chính mình cả người đã ướt đẫm, nhìn nhìn lại nhắm chặt cửa phòng, nghĩ đổi thân quần áo lại qua đây. Tuyên Vân Chi không biết chính là, nàng mới vừa ly khai kia nhắm chặt cửa phòng liền truyền ra loảng xoảng, như là đồ sứ nát đầy đất thanh âm. Ở thay quần áo trên đường, vừa vặn gặp được từ trong phòng bếp bưng nùng canh đi tới Đường Nhất. Đường Nhất nhìn đến Tuyên Vân Chi, kinh nghi một tiếng. Cô nương như thế nào xối chứ? Chương 205 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 80. Nàng nhết miệng ba, thật sự là không muốn nhiều lời cái gì. Đang muốn lướt qua hắn tìm một chỗ đổi thân quần áo. Đường Nhất nhìn Tuyên Vân Chi kia phó ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, nhìn nhìn lại vương gia không có đi theo Tuyên Vân Chi cùng nhau, như là hiểu biết tới rồi cái gì giống nhau. Hắn dương mắt nhìn bên ngoài âm trầm sắc trời, trên mặt như cũng là bất động thanh sắc nội liễm. Tuyên cô nương, đêm mưa vương gia tính nết luôn là có chút khống chế không được, mong rằng cô nương ngài không cần quá để ý. Mỗi lần thấy Đường Nhất luôn là thực trầm ổn, không từ không chậm. Tuyên Vân Chi phải rời khỏi bước chân dừng lại. Lời này là ý gì? Đường Nhất hàm chứa hòa ái cười. Vương gia chưa bao giờ cùng Tuyên cô nương nói qua, theo đạo lý nói, Đường Nhất cũng không nên lắm miệng. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, nghi hoặc. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đường Nhất nhìn bên ngoài vũ, xôn xao như là có thể cọ rửa rất sở hữu hết thể giống nhau. Nếu có thể đem vương gia quá khứ đều cọ rửa sạch sẽ, có lẽ này vũ cũng liền sẽ không làm người cảm thấy phiền muộn. Vương gia sinh ra ngày đó, mây đen che trời hồng nguyệt vào đầu, một đôi đỏ đậm hai tròng mắt không chỉ có kinh hách thái y, còn dọa tới rồi một đám người, khi đó bọn họ nói đây là điểm xấu dấu hiệu, nói hắn là yêu nghiệt, không nên hàng hậu thế, cho nên vương gia đã bị nhốt ở một cái phòng tối tử nuôi lớn. Hắn than nhẹ một hơi, tại đây vũ sắc thiên trùng, luôn là làm người cảm thấy nặng nề. Tuyên Vân Chi rửa vào ở trên vách tường, ướt đẫm quần áo, sợi tóc còn tí tách thủy, làm người thấy không rõ trên mặt biểu tình. Sau lại đâu? Sau lại, vương gia bị nuôi lớn, chỉ là như cũ bị đóng lại không thấy thiên nhật. Cho đến có một ngày, kia cũng là cái mưa sa gió giật ban đêm, phòng tối tử môn bị người phá khai, một cái phi đầu tán phát nữ nhân điên cuồng la to, bóp vương gia cổ muốn vương gia đi tìm chết. Người kia, là vương gia mẫu phi. Lại lúc sau, nữ nhân kia đã chết, bị vương gia phụ thân một mũi tên bắn chết. Lúc sắp chết, hắn mẫu phi ngã vào vương gia trong lòng ngực, còn không quên dùng hết cuối cùng một hơi nguyền rủa vương gia, nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp giống như quỷ mị, bị bỏ qua như cỏ rác, nguyền rủa hắn không chết tử tế được. Nói dừng một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhàng cười tới. Rất kỳ quái, tự vương gia mẫu phi sau khi chết, không biết vì cái gì, vương gia hai mắt thế nhưng trở về đen nhánh ánh mắt. Sau lại, vương gia bị phụ thân hắn phóng ra. Từ đây bắt đầu rồi chinh chiến xa trường tay cầm quyền khuynh lộ. Nói đến nơi này Đường Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Vân Chi, biểu tình nội liễm. Vương gia đem tất cả mọi người bỏ như cỏ rác, cùng hắn tới nói, giết một người cùng sát 10 cái người sát 100 người thậm chí là đồ một tòa thành, này đó đều không có cái gì khác nhau. Sát cùng không giết, chỉ là nhất niệm chi gian. Một niệm khởi cẩm tú sơn hà, một niệm diệt xương khô thành đôi, cũng bất quá chính là đạo lý này. Nhưng là Tuyên cô nương, ngài ở vương gia trong lòng là không giống nhau. Không giống nhau đến, nếu ngài muốn hắn mệnh, hắn chỉ sợ đều sẽ ngậm ý cười cho ngài dâng lên. Cuối cùng một câu, Đường Nhất không có nói ra. Hắn nhìn dựa vào chân tường phát ngốc Tuyên Vân Chi, cười cười cúi đầu nhìn chính mình trong tay nùng canh. Thuộc hạ muốn đi cấp vương gia đưa canh, trước cáo tử. Từ từ, canh lưu lại. Một đôi tố bạch tay, chặn đứng Đường Nhất phải đi lộ. Tuyên Vân Chi nháy con ngươi nhìn hắn. Đường Nhất đại nhân, ngươi vì hắn sát phí khổ tâm. Đường Nhất cười mà không nói. Tuyên cô nương cũng muốn biết, không phải sao. Tuyên Vân Chi bĩu môi, bưng canh, đi vào một bên phòng trống, quần áo đều ướt đẫm, vô luận như thế nào cũng đến đổi thân quần áo lại đi hướng người. Chương 206 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 81. Đến nỗi Đường Nhất nói này đó nguyên do, cũng không phi chính là muốn nàng đau lòng, muốn nàng nhớ, muốn nàng biết nhà bọn họ vương gia cỡ nào không dễ dàng, muốn nàng đối hắn hảo một chút.
Chậc,
thâm cơ thâm hậu. Bất quá, nàng vẫn là trúng chiêu. Chẳng sợ Đường Nhất nói như vậy giản lược, nàng nghe thời điểm, lại như là một vài bức hình ảnh từ nàng trước mắt hiện lên. Cuối cùng, mẫu phi nằm ở chính mình nhi tử trong lòng ngực, phi đầu tán phát hàm chứa huyết, nguyên rủa hắn không chết tử tế được hình ảnh ở nàng trong đầu dừng hình ảnh. Một chén trà nhỏ lúc sau, nàng bưng kia chén nùng canh, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, hướng mộ vị chính em trầm nhiếp chính vương trong phòng đi đến. Đi tới cửa, phát hiện Đường Nhất ở cửa đứng. Tuyên Vân Chi nhìn xem trong tay canh, đi lên trước, gõ gõ cửa phòng, bên trong không có tiếng vang. Nàng dùng sức đẩy, đem cửa phòng một chút đẩy ra. Đi vào đi, vừa thấy. Nhìn không được nhướng mày. Đầy đất quăng ngã toái đồ sứ, đầy đất hỗn độn, giá trị liên thành dạ Minh Châu, còn có những cái đó kệ sách thượng chân quý, cũng cùng với đặt bút viết mặc cùng lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Nhiếp chính vương quả nhiên không hổ là nhiếp chính vương. Nay liền kém tứ phía tường không hủy đi. Có phải hay không nàng lại muộn trong chốc lát, hắn liền tính toán đem toàn bộ thành chủ phủ đều cấp hủy đi. Vừa thấy đến Tuyên Vân Chi xuất hiện, vốn dị âm phong từng trận Tư Vân Tả nâng nâng mí mắt, ngồi ở ghế trên, yêu dã lại nguy hiểm. Đôi mắt đen nhánh dọa người, bất quá kia đen nhánh trung tựa hồ lại mang theo ưu hồng, người khác xem ra chỉ biết cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Đương nhiên, cái này người khác chung cũng không bao gồm Tuyên Vân Chi. Nàng khí định thần nhàn quét một vòng, nâng dậy cái bàn, đem trong tay canh đặt ở trên bàn, theo sau xoay người lại đem cửa phòng hảo. Bên ngoài sấm sét ầm ầm rơi xuống vũ, trong phòng không coi chấm đến, một quan tới cửa trong phòng hắt dọa người. Duy nhất ánh sáng cũng chính là xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tiến vào kia một chút. Đường Nhất, điểm chỉ sắp tiến vào. Thút, Tuyên cô nương. Tư Vân Tả tuấn Mỹ vô song bộ dáng, như cũng ngậm không chút để ý ý cười. Chợt vừa thấy còn rất làm người không rời được mắt. Chỉ là này nhìn kỹ đi, kia trong mắt hung ác nham hiểm có thể làm người sợ tới mức đương trường mềm chân. Tuyên Vân Chi nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là bưng kia nùng canh đi đến hắn trước mặt, sứ muỗng nắm ở trong tay, nàng phía sau dựa vào cái bàn, múc một muỗng đưa tới hắn bên môi. Tư Vân Tả không nói chuyện, cũng không có há mồm, hẹp dài con ngươi nhẹ nâng mang theo nồng đậm màu đen cùng nàng đối diện. Nói cái gì đều không nói. Chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng. Tuyên Vân Chi chớp chớp con ngươi, lấy ra sứ muỗng, đột nhiên túi người tiến đến cặp kia môi mỏng trước mặt, hôn một cái. Sau đó lại múc một muỗng nùng canh đưa qua đi, lần này người nào đó không có vừa mới hung ác nham hiểm, há mồm uống lên đi xuống. Vốn dĩ cho rằng hống người chính là phóng thấp tư thái, không nghĩ tới còn phải hy sinh sát tướng. Trong phòng đen kịt, thức ăn tĩnh, nhưng là một cái uy canh, một cái ăn canh. Tuy rằng không có người ra tiếng đánh vỡ này an tĩnh, lại một chút đều sẽ không làm người cảm thấy xấu hổ, thậm chí cảm thấy hình ảnh này thực dung hợp. Chờ đến Đường Nhất cầm một chản ngọn nến đi vào tới thời điểm, liền nhìn đến nhà bọn họ nguyên bản lửa giận ngập trời, liền hắn cũng không dám tới gần vương gia, này một chút chính thành thành thật thật ngồi ở ghế trên tiếp thu Tuyên Vân Chi cô nương uy thực. Không hề có nhìn ra vừa mới kia phó người khác chớ gần hung ác nham hiểm dọa người bộ dáng. Mà này toàn bộ quá trình biến hóa, cũng bất quá chính là hắn lấy một chản ngọn nến công phu. Quả nhiên, vẫn là Tuyên cô nương có biện pháp. Hắn yên lặng đem ngọn nến đặt ở giá cắm nến thượng, tối tăm ánh nến muốn trong căn phòng này sáng sủa rất nhiều. Chương 207 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 82. Đường Nhất lộng xong này hết thể lúc sau, yên lặng lui ra. Trong phòng lại yên tĩnh an tĩnh lại, bên ngoài vũ hào hào rơi xuống, cho đến một tiếng thanh thúy thanh âm. A Bạch. Nàng yên lặng phun ra này hai chữ. Đôi mắt lộng lẫy như là sao trời, cất chứa sở hữu. Chớp chớp, luôn là có thể kêu hắn tan đi toàn thân khói mù. Tư Vân Tả nâng dương mắt ra, cùng nàng tương đối coi. Ngậm ý cười bộ dáng, nhìn qua như cũ như lúc ban đầu nguy hiểm huyên náo diễm. Nàng buông trong tay ngọc long chén, cười cong mặt mày, thò lại gần hôn một cái. Tư Vân Tả không có cự tuyệt, cũng không có gì tỏ vẻ. Chỉ là nửa rũ tầm mắt dừng ở nàng trên người, tùy ý nàng hôn môi. Nàng nhìn người này bộ dáng này. Đoan Mục Nguyệt nàng hiện tại còn không thể chết được. Nàng nói thực trắng ra. Tư Vân Tả nhìn nàng, môi mỏng ngậm như có như không mỏng lạnh cười, lười biếng tư thái không nói gì. Nàng nhìn hắn bộ dáng này, khí cười. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở sinh cái gì khí, Đoan Mục Nguyệt nếu là cái nam nhân nàng còn có thể lý giải chút, nhưng Đoan Mục Nguyệt là cái nữ a. Các nàng hai lại không thể phát sinh sự tình gì. Nửa ngày lúc sau, nghe được kia chậm rãi thanh tuyến sâu kín thanh âm. Nếu ta đăng cơ vì vương, giết chết Thánh Diễm Công Quốc Hoàng đế, ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng chớp chớp con ngươi, đây là muốn sát Tần Cảnh Nghiên ý tứ. Nàng chố mắt gian, liền cảm thấy bên hông truyền đến giam cầm đau đớn, cả người đều lảo đảo bị hắn kéo đến trong lòng ngực. Âm chắc chắc nói, mang theo che trời lấp đất mạc danh nguy hiểm. Luyến tiếc. Tuyên Vân Chi ngẫm lại, nàng đương nhiên luyến tiếc. Kia chính là nàng nhiệm vụ A3. Tần Cảnh Nghiên đã chết, nàng nhiệm vụ cũng liền thất bại, ai bỏ được. Nhưng là lời này lại không thể nói ra, nếu là vừa nói, Tần Cảnh Nghiên hôm nay buổi tối đều sống không qua đi. Tư Vân Tà nhìn nàng khuôn mặt tầm mắt châm xuống, cười nhạo từ kia yết hầu trung truyền ra. Kia cây có thể cứu hắn mệnh huyết lan chi trộn lẫn tạp đoạn trường độc, đan dược luyện thành ăn vào ngày, chính là hắn ngày chết. Kia độc dược vẫn là chi nhi thân thủ hạ, đến lúc đó đại la thần tiên đều cứu không được, chi nhi trong lòng làm gì cảm tưởng. Ân. Rõ ràng là cười nói, thanh âm nghe tới lại luôn là cảm thấy âm trầm. Nhưng là trái lại Tuyên Vân Chi, lại là ghé vào hắn trong lòng ngực cười thoải mái. Ngươi không cần nói cho ta, cảm thấy ta đối hoàng đế trong lòng có tình, cho nên ta thả chạy Đoan Mục Nguyệt cảm thấy là bởi vì hoàng đế nguyên nhân. Nàng ý cười doanh doanh, ánh mắt tỏa sáng. Tư Vân Tà buông xuống con ngươi, ngậm ý cười sâu kín. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Nàng nhìn hắn, môi đỏ câu ra cười tới. A Bạch. Nàng nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Kia một tiếng chung như là hỗn loạn chút khác cảm xúc, hắn nghe tới nhịn không được gia tăng đem nàng ôm vào trong ngực lực đạo, sau đó túi người ngăn chặn kia từng tiếng nhẹ gọi. Nữ nhân này luôn là có biện pháp kêu hắn tiêu kia một thân lệ khí. Như vậy dễ như trở bàn tay. Ngày hôm sau sáng sớm thái dương dâng lên. Trong phòng, màn lưới nội, Tuyên Vân Chi màu trắng áo trong, bị một cái mạnh mẽ thân hình ôm, độc chiếm dục mười phần, sấn đến nàng rất là nhỏ xinh. Nàng ngủ hôn hôn trầm trầm, cho đến trong đầu truyền đến thanh âm. Len keng, 001 hệ thống thăng cấp thành công. Ký chủ ngài có thể đối 001 hệ thống thanh âm tiến hành thay đổi. 1. Ngự tỷ âm. 2. Lõ lì âm. 3. Sò tạ âm. 4. Đại thúc âm. Tuyên Vân Chi ngủ chính ngốc thế cho nên liền thành 30. Lặng im thật lâu lúc sau, nghe được 001 hệ thống lại lần nữa vang lên. Bởi vì ký chủ thời gian dài chưa lựa chọn. 001 hệ thống cam chịu vì nguyên thanh. Chương 208 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 83. Đinh, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 12, còn thừa 40 chỉ số may mắn. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Tuyên Vân Chi nghe thiên đạo sủng nhi 4 chữ thời điểm, rốt cuộc có phản ứng. Nàng khép cau mày một chút, dần dần ý thức tỉnh táo lại, từ trong đầu dò hỏi. 001. Ký chủ, 001 đã thăng cấp xong. Áo, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống. Đúng vậy ký chủ, hắn đã thu thập đến 7 vị dược liệu, tiểu thuyết mưu trung cốt truyện, hắn yêu cầu hoàn thành cuối cùng một bước, cùng trung cực vai ác chính diện đối kháng. Tuyên Vân Chi trầm mặc trong chốc lát, đại khái là từ ban đầu thời điểm liền cảm thấy lần này công lược phương thức quái quái, mà loại này kỳ quái cảm giác được hiện tại càng lúc càng lớn. Tần Cảnh Nghiên là thiên đạo sủng nhi, không phải sao? Dựa theo đạo lý. Hắn dựa theo hắn ứng có quỹ đạo đi, hẳn là đạt được thiên đạo mạnh mẽ duy trì. Vì cái gì, hắn mỗi hoàn thành một cái cốt truyện ngược lại là chỉ số may mắn giảm xuống. Loại này khó hiểu cùng với Tuyên Vân Chi đến bây giờ. Dựa theo phương thức này, đương Tần Cảnh Nghiên bước lên ngôi vị hoàng đế kia một khắc bắt đầu, hắn liền trở thành một người bình thường. Không bao giờ là thế giới này thiên đạo sủng nhi. Loại cảm giác này rất quái lạ. Tỉ như trước hai cái thế giới thiên đạo sủng nhi tuy rằng sẽ có khó khăn, nhưng là nếu không phải Tuyên Vân Chi xuất hiện chờ đến bọn họ đạt tới đỉnh cao nhân sinh thành lập chính mình đế quốc thời khắc, bọn họ như cũng là thiên đạo lựa chọn sủng nhi. Nhưng cái này Tần Cảnh Nghiên cho nàng cảm giác càng như là 11 một cái đại vai ác ở cùng thiên đạo đối nghịch giống nhau. 001 hệ thống là có thể đọc hiểu nàng ý tưởng. Thế cho nên ở nàng trong đầu nỗi lòng nhanh chóng hiện lên. 001 lạnh như băng thanh âm liền ở nàng trong đầu vang lên. Ngài quả nhiên không hổ là 001 tự mình lựa chọn ký chủ, kia ký chủ cảm thấy dựa theo đạo lý tới nói cái gì vị diện nhân tài hẳn là vị diện này thiên đạo sủng nhi đâu. Cái dạng gì người? Có thể trở thành thiên đạo sủng nhi, đó là đến lên trời chiếu cố, tuy không tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng tuyệt đối hẳn là gặp mạnh tắc cường thả càng ngày càng cường, giống như là năm thế giới này Tư Vân Tà. Nàng trong đầu nhanh chóng xẹt qua Tư Vân Tà bộ dáng. Ký chủ, thế giới này là từ một cái tác giả sáng tác tiểu thuyết vị diện thế giới. Cho nên ở cái này vị diện trung tác giả chính là thiên đạo. Nàng đem thiên đạo sủng nhi hẳn là được đến hết thẻ cho vai ác, đem vai ác hẳn là thừa nhận hết thẻ cho thiên đạo sủng nhi, mới hình thành hiện giờ một cái sai vị vai ác cùng thiên đạo sủng nhi. Bởi vì cái dạng này, Tần Cảnh Nghiên tuy rằng là thiên đạo sủng nhi, lại đi ở một cái vai ác trên đường. Cho nên tuyên vân chi thế giới này công lực chỉ cần dựa theo cốt truyện thúc đẩy đi liền có thể đem này bản thân hảo vận giá trị tiêu diệt. Đại khái là bởi vì 001 hệ thống thăng cấp duyên cớ, đối với tuyên vân chi sở hữu vấn đề đều rất có kiên nhẫn giải đáp. Chờ đến nàng còn tưởng tiếp tục hỏi chút mặt khác vấn đề thời điểm, liền cảm giác được trên người có cái đồ vật đè nặng, thở không nổi tới. Nàng mở to mắt, liền thấy được ghé vào trên người nàng, một thân gấm vóc màu đen áo trong nam nhân. Môi mỏng xẹt qua nàng cổ, hút dẫn, liếm, liếm. Vui vẻ vô cùng. Tỉnh. Dễ nghe thanh âm mang theo từ tính, chậm rãi vang lên. Đương nhiên, hắn miệng động tác không có nghe, tinh tế hôn từng bước rơi xuống. Nửa thanh thân mình đè ở nàng trên người, cơ hồ đem nàng tất cả đều che đi. Ách bốn ngứa ba. Nàng cười mang theo sáng sớm thanh âm mơ hồ. Người nào đó chính hôn vành hai, tinh tế vuốt ve. Nam Tiêu Thành đã đánh hạ, tiếp theo tòa đó là Tiên Lan công quốc hoàng thành, ngươi tính toán gì ngày công thành? Chương 209 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 84. Hôm nay, hắn lười nhắc thanh âm, tựa hồ đối hắn tới giảng, một hồi chiến tranh tựa hồ đã vô pháp nhắc tới hắn càng nhiều tâm tư. Mà quyết định hết thảy, là hắn tưởng hoặc là không nghĩ như thế thôi. 11. Giữa trưa mặt trời lên cao, đại quân từ Nam Tiêu Thành mênh mông quần quận rời đi, đi trước Tiên Lan công quốc. Đại quân phía trước, Tuyên Vân Chi một thân giỏi giang hắc ý liề, cưới một con tuấn mã. Bất đắc dĩ nhìn chính mình bên hông khẩn ôm đôi tay kia. Vương gia, ngài không phải trước nay đều không cưới mã. Nàng gái hót khái ở sau người cứng rắn ngực thượng, lời nói chậm rãi. Ngẫu nhiên một lần, nay cảnh sắc cũng rất có thú vị. Hắn nói đường hoàng. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn vị kia đúng lý hợp tình người liếc mắt một cái. Hắn cưới ngựa liền cưới ngựa, há tất muốn ngạnh lôi kéo nàng cùng nhau. Vẫn là tại đây loại hành quân đánh giặc sắp công thành thời điểm. Chẳng lẽ không nên muốn cấm nữ sắc, đem nàng cất giấu càng tốt chút, rốt cuộc này mấy chục vạn đại quân, tổng không thể ảnh hưởng trong quân sĩ khí. Bất quá nhiếp chính vương đại nhân, tựa hồ trước nay đều không có suy xét quá điểm này. Không chỉ như thế, còn nên ngang ở một đám người phía trước cùng nàng lôi lôi kéo kéo, này rõ ràng chính là cố ý muốn tất cả mọi người nhìn đến. Đường Nhất đi theo ở một bên, cung kính mà nội liễm. Mấy chục vạn đại quân thẳng bức Tiên Lan công quốc hoàng thành. Ở hoàng hôn hết sức, đã đuổi tới hoàng thành vài trăm thước ở ngoài địa phương. Hạ trại đóng quân. Lều lớn chung. Tuyên Vân Chi khoác một kiện thuần trắng sắc áo choàng, ngồi ở Tư Vân Tà hơi phía dưới vị trí. Hai sườn, là hơn 10 vị tướng quân, thân khoác áo giáp, huyết khí phương cương. Vừa thấy đó là trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái quá. Vương gia, lần này cùng Tiên Lan công quốc hoàng thành đối chiến, là chủ chiến, vẫn là chủ hỏa. Một cái xuyên áo giáp, nhưng là khuôn mặt tương đối ôn hòa người dò hỏi ra tiếng. Chủ chiến vẫn là chủ hòa, này hai cái từ sở đại biểu ý nghĩa dựa theo phổ biến tới giảng hẳn là một cái là ngụ ý chinh chiến, một cái ngụ ý hòa đàm bình ổn chiến tranh. Bất quá ở bọn họ nói chuyện chung, này hai cái từ ý nghĩa xuất hiện sửa đổi. Chủ chiến là cường công, chủ hòa còn lại là lấy một loại hòa bình phương thức đánh hạ tòa thành trì này. Hai cái ý nghĩa bản thân mục đích sẽ không thay đổi. Tiên Lan công quốc này cuối cùng một tòa thành trì là nuốt định rồi. Tư Vân Tà một thân hồng bào, tơ vàng thêu thấp, một tay chống đầu, nghiêng mắt liếc người nào đó, môi mỏng ẩn hàm ngậm ý cười, lười biếng huyên náo tả đến cực điểm. Chư vị cảm thấy như thế nào? Hắn lười nhác hỏi một câu, có chút không chút để ý. Thuộc hạ cảm thấy, nên chủ chiến, tất nhiên là muốn Tiên Lan công quốc hoàng thất ăn chút đau khổ. Thuộc hạ cho rằng, chủ hòa. Vương gia nhất thống trời quang đại lục đã là kết cục đã định, hẳn là làm ba cánh nhìn xem vương gia tâm tử nhân nghĩa một mặt, càng tốt nhất thống ngũ quốc. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy chủ chiến, rốt cuộc sáu. Từng bước, đều nói có lý có theo, không khí hòa hợp. Bất quá năm, bọn họ vương gia tựa hồ lực chú ý cũng không ở chỗ này, tuy rằng vương gia như nhau ngày xưa không có gì bất bảy đồng ách, không đúng, có chút bất đồng, này quanh thân hơi thở tựa hồ, không như vậy âm trầm nguy hiểm, làm cho bọn họ trong lòng không đến mức như ngày xưa giống nhau nơm nớp lo sợ. Thật giống như ách năm nhu hòa rất nhiều. Cái này quái dị từ xuất hiện ở vương gia trên người, bọn họ vẫn là có chút tiếp thu không được. Theo vương gia tầm mắt nhìn lại, một nữ tử thân bỏ cáo choàng, buông xuống đầu yên lặng ăn trước mắt điểm tâm trái cây. Giống như đối người chung quanh đàm luận chút cái gì đều chút nào không thèm để ý. Nàng kia lớn lên nhỏ xinh tinh xảo, nhìn qua bộ dáng không tồi, đặc biệt là cặp mắt kia lộng lây thủy linh, cười lên cứ gọi người không rời được mắt. Tuy rằng như thế ba so nàng đẹp nữ tử cũng có không ít, sao chưa bao giờ gặp qua vương gia có như vậy thời điểm. Chương 210 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 85. Nghi hoặc, từ mọi người trong lòng hoa khai, nhưng là chư vị lại phi thường biết rõ vương gia thủ đoạn, một đám đều trầm mặc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không ai nói cái gì. Cho đến một người binh lính đi vào tới. Vương gia, bên ngoài Tiên Lan công quốc sứ thần cầu kiến. Tuyên. Lười biếng thanh âm rơi xuống. Không trong chốc lát, liền thấy một cái cẩm y tay háo đầu đội quan mũ, trình mặt chữ điển khuôn mặt hòa ái người xuất hiện. Vi thần Tiên Lan công quốc sứ thần, triệu thuận bái kiến nhiếp chính vương. Tư Vân Tà nâng một chút mí mắt, môi mỏng hàm chứa ý cười. Tiên Lan công quốc sứ thần đêm khuya tới đây, không biết chuyện gì. Quốc chủ nghe nói vương gia tới đây, đặc kêu vi thần đưa cùng lễ, vọng vương gia vui lòng nhận cho. Tư Vân Tà nghe, môi mỏng ngậm như có như không cười, không nói gì. Đi theo lại nghe triệu thuận cười khen. Vương gia dưới trướng xích hồn quân đạp vỡ ngũ quốc không một bại tích, gọi người tâm sinh ngưỡng mộ không dám cùng chi nhất chiến. Quốc chủ kêu thần tiến đến cố ý đưa lên Tiên Lan công quốc chân quý quốc bảo. Nếu vương gia đối vi thần dâng ra quốc bảo vừa lòng, mong rằng vương gia thủ hạ lưu tình. Nay thuận là hòa đàm sứ thần, hắn tới đây mục đích đơn giản chính là muốn đem Tiên Lan công quốc ích lợi tổn hại hạ thấp nhỏ nhất. Mà phỏng chừng Tiên Lan công quốc hoàng đế cũng minh bạch đã vô pháp chống lại Tư Vân Tà, nhưng là nhìn xem trước kia Tư Vân Tà công thành tàn sát hàng loạt dân trong thành thủ pháp, cũng là cho dọa sợ. Cho nên lần này sứ thần tới mục đích đơn giản chính là bốn công thành có thể, chỉ là cầu buông tha a. Vì đạt thành nguyện vọng này, sứ thần nâng ra bọn họ quốc bảo. Đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở quốc bảo trên người. Triệu thuận tầm mắt trong lúc vô tình liếc hướng ngồi ở một bên Tuyên Vân Chi, nhìn nàng lao thần khắp nơi lo chính mình ăn cái gì. Tuyên Vân Chi có thể ngồi ở nơi này, này đã là phá chưa bao giờ từng có tiền lệ. Rốt cuộc ngươi khi nào gặp qua quân doanh trao đổi quân tình địa phương có nữ nhân xuất hiện. Trong lòng như là đột nhiên có tự tin giống nhau. Đi theo, một cái dương bị hai cái binh lính nâng đi lên, đặt ở chính giữa vị trí. Triệu thuận ra vẻ thần bí, đứng yên đến một bên, bày ra một cái thỉnh tư thế. Còn thỉnh vương gia tự mình tới mở ra. Lời này không có gợi lên Tư Vân Tà hứng thú, ngược lại là gợi lên một bên vùi đầu khổ an Tuyên Vân Chi. Thiên Lan công quốc quốc bảo. Thứ này rất khó đến hấp dẫn Tuyên Vân Chi hứng thú. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn cái dương, chờ đợi giây tiếp theo cái dương mở ra, nàng có điểm tò mò. Cái dạng gì đồ vật có thể được xưng là một quốc gia chi bảo? Kia nhất định là cực kỳ hy hữu, cực kỳ hiếm thấy, làm người kinh diễm đồ vật. Nàng ngậm một khối điểm tâm, duỗi cổ nhìn. Tư Vân Tả tầm mắt vẫn luôn đều ở Tuyên Vân Chi trên người, nhìn nàng như vậy phản ứng, nguyên bản là đối này cái gọi là quốc bảo mánh lưới có chút không kiên nhẫn, bất quá lại ngậm ý cười, thật sự phối hợp đứng lên, đi qua. Hắn rũ mắt nhìn cái dương, duỗi tay nâng lên cái dương cái. Một trận nữ nhi phấn mặt hương ập vào trước mặt, đi theo liền nhìn đến một nữ tử màu trắng ngà quần áo, trên mặt mang theo khăn che mặt, ngón tay ung tùm ra như ngưng trì, đôi mắt oánh oánh, như là một khối đá quý giống nhau mỹ lệ. Nàng giống như chim hoàng oanh giống nhau nhẹ nhàng lại mảnh mai như là làm nũng giống nhau thanh âm. Linh Tuyết gặp qua vương gia. Thanh âm kia vừa ra, ở đây không ít người đều thẳng đôi mắt. Đi theo ra như ngưng chi nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng kéo xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một trương làm người hít ngược một hơi khí lạnh tinh xảo mặt. Cành liễu chi giống nhau nhỏ dài ngọc eo, ngây thơ bộ dáng lại như là mang theo tất cả phong tình. Nữ nhân này thật sự là tuyệt sắc. Chương 211 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 86. Tuyên Vân Chi mày một trọn, chậc. Nàng con nhưng thật ra cái gì kỳ chân dị bảo, này Tiên Lan công quốc quốc chủ là tính toán phai màu dụ con đường này. Một bên sứ thần Triệu Thuận đôi tay ôm quyền. Mong rằng vương gia vui lòng nhận cho. Tư Vân Tà cách Linh Tuyết rất gần, chẳng sợ mang theo tơ vàng mặt nạ bảo hộ, nhưng là kêu huyên náo diễm tôn quý khí thế, còn giống như lôi quán nhị thanh danh, đã kêu Linh Tuyết đỏ mặt. Nếu là đem chính mình toàn thân tâm hiến cho như vậy một người nam nhân, nàng là ca nguyện. Linh Tuyết sợ hãi nâng một chút đôi mắt, trên mặt hiện lên đỏ ửng càng đậm. Mềm mại không xương tay nhỏ vói qua muốn túm chặt Tư Vân Tà và táo làm nũng, lại là bị hắn không biết cố ý vẫn là vô tình một bước né tránh. Tư Vân Tà nửa rũ con ngươi, môi mỏng ngậm ý cười càng ngày càng nùng. Nhưng thật ra cái tuyệt sắc. Hắn không chút để ý nói vang lên, mang theo chí mạng lười biếng. Theo sau dạo bước, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lười nhác nói vang lên. Các vị tướng sĩ kiến nghị cảm thấy hẳn là như thế nào? Mặt tướng cho rằng, nếu Tiên Lan công quốc lấy ra như vậy đại dâng tặng lễ vật, nếu vương gia đối này vừa lòng, chủ hòa cũng có thể. Thô cuồng thanh âm, xứng với hắn cao lớn thô kệch dáng người, nhìn qua là cái hổ tướng. Tên là Trương Khoan, thần kinh đại điệu nhưng là ở trên chiến trường biểu hiện có thể nói là sinh mãnh. Hắn nói xong, mãn nhà ở yên tĩnh. Ngồi ở hắn một bên một vị tướng sĩ nhịn không được liếc hướng về phía một bên Tuyên Vân Chi liếc mắt một cái, sau đó túm túm hắn. Ý tứ này là muốn hắn bất tranh cãi. Bất quá vị này hổ tướng tựa hồ là nhìn đến vương gia không nói gì, tưởng ở tự hỏi giữa, hắn cười hắc hắc. Vương gia, ngài hậu cung cũng nên sung sung, mặt tướng gõ này mỹ tiểu nương lớn lên thật là không tồi, ngài vui lòng nhận cho cũng không phải không có không thể. Tư Vân Tà nửa rũ mắt ra, lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái. Bên môi ngậm ý cười vẫn luôn không có rơi xuống. Này lều trại nội lại là yên tĩnh một mảnh. Vương gia. Tiểu mị thanh âm từ Linh Tuyết miệng anh đào nhỏ giống nhau trong miệng truyền ra. Nàng chỉ mặc một cái rất mỏng màu trắng quần áo, này ban đêm luôn là lạnh chút, cho dù là ở lều lớn chung. Thanh âm run lên, tựa hồ bị sợ hãi giống nhau. Tuyên Vân Chi nhéo trên bàn một khối điểm tâm, cắn một ngụm, nàng nâng con ngươi, vừa vặn cùng Tư Vân Tà đảo qua tới tầm mắt đối thượng. Chi Nhi cảm thấy đâu? Tư Vân Tà không vội không hoảng hốt, thanh âm từ từ. Tuyên Vân Chi đem trong tay điểm tâm đều ăn xong, ngoài cười nhưng trong không cười. Vương gia nếu là cảm thấy hảo, nhận lấy đó là. Nói thời điểm, lại hướng miệng mình tắc khối điểm tâm. Tư Vân Tà ngậm ý cười trầm trầm, tầm mắt từ nàng trên mặt cẩn thận tuần tra, như là muốn nghiên cứu ra chút cái gì tới, cố tình chỉ có thể nhìn nàng thong dong ăn điểm tâm, hoàn toàn là sự không liên quan mình trạng thái. Ngậm tản mạn ý cười tan chút. Lại đây. Hẹp dài con ngươi đảo qua chính run bần bật Linh Tuyết, lời nói mang theo nghe không ra cảm xúc. Linh Tuyết doanh doanh nhất bái, che đậy trong lòng cao hứng run ý. Tầm mắt bất động thanh sắc liếc hướng về phía Tuyên Vân Chi, suy, còn tưởng rằng là cái đối thủ, không nghĩ tới vương gia đối nàng cũng bất quá như thế. Nàng từng bước một lay động rực rỡ đi ra phía trước. Mọi người cũng đều cho rằng vương gia là kêu Linh Tuyết, cho đến lại một đạo thanh âm theo sát vang lên. Chẳng lẽ là còn muốn bổn vương qua đi tự mình thỉnh? Lười biếng, tàn mạn, bảy phần nghiền ngẫm còn có vài phần bất đắc dĩ nhu sắc. Lúc này, mọi người theo Tư Vân Tà tầm mắt vọng qua đi, mới phát hiện nguyên lai vương gia vẫn luôn ở cùng Tuyên cô nương nói chuyện. Tới với Tuyên cô nương tựa hồ bốn ách bốn điểm tâm lực hấp dẫn so vương gia đại chút. Chương 212 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 87. Tuyên Vân Chi cảm nhận được tầm mắt mọi người vọng lại đây, bĩu môi. Lo chính mình ăn điểm tâm, cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Cho đến có một con thon dài tay một phen nắm nàng lại sắp đưa hướng miệng điểm tâm. Dư quang lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thêu tơ vàng văn đế hồng. Đi theo nàng liền cảm nhận được cái tay kia lực đạo buộc chặt, sau đó chính mình trên tay điểm tâm đã bị đưa hướng một người khác miệng. Như vậy động tác sẽ không làm người cảm thấy không ổn, đập vào mắt tất cả đều là kia yêu diễm tà tứ bộ dáng. Giây tiếp theo. Tuyên Vân Chi liền bị bay lên không bế lên, nàng theo bản năng ôm Tư Vân Tà cổ. Nhìn thẳng hắn, môi mỏng ngậm ý cười càng ngày càng nùng. Sinh khí. Tuyên Vân Chi trừng mắt hắn, cười như không cười. Theo sát liền nghe Linh Tuyết nhu nhu nhược nhược, đỏ bừng hốc mắt. Vương gia. Nàng không thể tin được vương gia thế nhưng sẽ đem nàng lược ở nơi này. Theo sát liền nghe Tuyên Vân Chi. Tiên Lan công quốc dâng ra quốc bảo cấp vương gia không hảo hảo thu. Tư Vân Tà nghe ra giọng nói của nàng trung nghế ẩm quái quái giọng. môi mỏng ngậm ý cười gia tăng, ngữ khí chậm rãi không biết là đang nói cấp Tuyên Vân Chi nghe vẫn là đang nói cấp mọi người nghe. Nếu là Tiên Lan công quốc độc nhất vô nhị quốc bảo, chỉ làm bổn vương thưởng thức sao được. Ngày mai đem nàng lột cái sạch sẽ làm mấy chục vạn đại quân cũng hảo hảo thưởng thức, nếu là có người thích, thưởng thức hai ngày hoặc là tư tàng, cũng hoặc là cảm thấy coi trọng nơi nào gỡ xuống tới chân quý, bổn vương đều dẫn. Nhìn một cái lời này nói, cẩn thận tưởng tượng luôn là cảm thấy không rét mà run. Không ngừng là Linh Tuyết sắc mặt tái nhợt cương ở đằng kia. Liên quan Tiên Lan công quốc sứ thần đều cứng lại rồi. Vương, vương gia bốn. Linh Tuyết mang theo khóc nước nở thanh âm mới vừa một vang lên. Tư Vân Tà ngậm cười, hẹp dài con ngươi vọng qua đi huyên náo diễm tôn quý lại mang theo tuyệt đối chí mạng nguy hiểm. Đường nhất là thanh âm này nghe nị người, đem nàng đầu lưỡi rút đi. Là vương, vương gia, này này không thể. Sứ thần muốn cầu tình, nhiếp chính vương đại nhân lại chỉ để lại một cái bóng dáng, ôm Tuyên Vân Chi rời đi lều lớn. Đến nỗi Linh Tuyết năm, còn lại là hỏng mất ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Tuyên Vân Chi từ trướng trung đi ra, đi theo, một con thon dài hữu lực tay đã tuyên cáo độc chiếm giống nhau, ôm lên nàng vòng eo, theo sát từ nàng rỗi tay đi ra. Tuyên cô nương, vương gia, Linh Tuyết tự sát. Tuyên Vân Chi nhìn phía sau liếc mắt một cái nửa nâng mí mắt hơn phân nửa cái thân mình đè ở trên người nàng nam nhân. Liền nghe Tư Vân Tả thông thả thanh âm. Linh Tuyết là ai? Tuyên Vân Chi nghe mí mắt nhảy nhảy. Đường nhất chút nào đối việc này đã tập mãi thành thói quen, biểu tình nội liễm, từng câu từng chữ. Linh Tuyết là hôm qua Tiên Lan công quốc sứ thần dâng lên quốc bảo. Hắn không rõ không đạm lên tiếng, xem như nghe được. Người này hờ hững dọa người. Lạnh nhạt đến trong xương cốt. Coi mạng người như cỏ rác, chậc. Tuyên Vân Chi đỡ chán xoa ấn đường như là không thể nề hà giống nhau. Hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên. Tuyên Tam quân chủ soái, công thành. Hắn đột ngột lười biếng thanh âm ở cái này ánh mặt trời buổi sáng vang lên. Đường nhất lên tiếng. Là. Lúc sau xoay người rời đi. Thức mau, liền nghe được chiêng trống đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Tam quân tướng sĩ thanh âm chỉnh tề giỏi giang, đại khí hào hùng. Cho người ta ập vào trước mặt chấn động. Nàng như là nhớ tới sự tình gì giống nhau, đột nhiên ôm lấy Tư Vân Tả cánh tay, chớp chớp mắt. Kia, nếu là đánh vào Tiên Lan công quốc hoàng cung, ta có không cùng tiến đến. Chương 213 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 88. Tư Vân Tả rũ mắt liếc nàng, môi mỏng câu cười. Đi theo đại quân cùng đi. Ân ân. Nàng gật gật đầu, ôm lấy hắn cánh tay lung lay. Tư Vân Tả duỗi tay, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Vì sao tưởng đi theo cùng đi? Lười nhác thanh âm mang theo dò hỏi, cằm để ở nàng đầu trên đỉnh. Nàng méo mó đầu. Nghe đồn Tiên Lan công quốc hoàng cung xa hoa lãng phí mỹ lệ, muốn đi trông thấy. Hắn nghe nói, ý cười từ yết hầu chỗ sâu trong truyền đến. Chi nhi là muốn đi thấy tiểu hoàng đế, vẫn là muốn gặp hoàng cung. Nàng khó hiểu. Tiểu hoàng đế. Tiên Lan công quốc hoàng đế 50 xuất đầu, kia cũng không phải là tiểu hoàng đế, là lao hoàng đế. Đi theo nàng trong đầu nhanh chóng xẹt qua chút cái gì, nhìn hắn hẹp dài con ngươi, nàng không xác định hỏi một câu. Tần Cảnh Nghiên. Tư Vân Tả vỗ về chơi đùa nàng sợi tóc, một bàn tay méo thưởng thức. Hắn bị ban ngày hoa thỉnh đi, chi nhi đoán xem ban ngày hoa muốn làm cái gì. Không chút để ý ngữ điệu nghe tới chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Mà này ban ngày hoa đó là Tiên Lan công quốc quốc chủ. Chẳng lẽ còn áp chế thiên tử lấy này muốn ngươi lui quân? Chi nhi thật thông minh. Hắn ha hả ý cười truyền ra, bên hông khẩn ôm nàng vòng eo tay càng ngày càng dùng sức. Chi nhi cảm thấy, này quân là trở về là không lùi. Tuyên Vân Chi chấp chấp con ngươi, không nói chuyện ngược lại là ngẩng đầu nhìn hắn. Thằng ngãi này là đang hỏi nàng ý kiến, như thế nào nghe có loại âm trầm đâu. Đều đánh tới nơi này. Vì sao phải lui? Kia hoàng đế tánh mạng khó giữ được, nên muốn như thế nào? Là Tiên Lan công quốc hoàng đế giết hắn cùng người có quan hệ gì đâu? Giọng nói lạc, ghé vào nàng trên vai Tư Vân Tả ý cười truyền ra tới, đối với nàng như vậy nói tựa hồ phi thường hợp nàng tâm ý. Chi nhi nói đúng. Tuyên Vân Chi ngoài cười nhưng trong không cười, nâng lên tay, ninh thượng hắn bên hông mềm thịt. Người cố ý như vậy nói, có phải hay không cảm thấy ta còn tâm hệ Tần Cảnh Nghiên? Tư Vân Tả cảm nhận được muốn bên hông đau đớn, đem nàng ôm túi xuống thân đối với kia hồng hồng môi hôn hôn, khẩu khí mang theo nhẹ nhàng dụ hống, chỉ là trên mặt kia ý cười lại là như thế nào cũng che giấu không được. Ngươi ngăn cản ta giết hắn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngươi còn luyến tiếc, nghe ngươi như vậy nói, đến lúc đó nếu là đao kiếm không có mắt không cẩn thận giết hắn, chi nhi sẽ không cao hứng liền hảo. Nói xong, hắn nhìn cặp kia môi đỏ, ánh mắt tối sầm lại túi xuống thân, nhịn không được lại là một trận kịch liệt bá đạo hôn môi. Nô 7. Đường Nhất đứng ở một bên, yên lặng sau này lui lui. Chờ đợi kèn kéo hướng, sở hữu hết thể kéo ra mở màn. Giữa trưa tiến đến, đỉnh đầu mặt trời rực rỡ thiên càng ngày càng nùng liệt. Đại quân xuất kích, thực mau Tiên Lan công quốc cửa thành liền phá. Đại quân thẳng bức Tiên Lan công quốc hoàng cung. Nửa canh giờ lúc sau, Tư Vân Tả Kỵ khóa một con màu đen hãn huyết bảo mã, tơ vàng thêu thấp màu đỏ quần áo tại đây cực giàu có lực đánh vào binh khí đánh nhau, sinh sát tử vong trên đường như vậy chói mắt. Mà hắn trong lòng ngực còn ôm một nữ tử, hai sườn là kỵ binh áo giáp tướng sĩ khai đạo. Hoàng thành thực mau liền phá, từng trận mùi máu tươi truyền đến. Đi ở trong hoàng thành đi thông cung điện trên đường, tử thi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, kia mùi máu tươi nồng đậm làm người muốn buồn nôn. Tuyên Vân Chi an vạ hắn trong lòng ngực, nhìn trước mắt hết thảy. Tử thi nàng thấy được nhiều, tâm tình cũng không có bao lớn phập phồng. Nhìn phía trước con đường, còn có một nắm ngoan cường chống cự người, bất quá cuối cùng vẫn là chết ở Xích Hồn quân dưới kiếm. Phía trước là Tiên Lan công quốc Long Vị nơi cung điện. Này đi thông hoàng quyền trên đường, chú định là dùng vô số thi thể cốt hải chồng chất lên. Chương 214 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 89. Tư Vân Tả đối này tâm tình tựa hồ vẫn chưa có bao nhiêu đại phập phồng. Ngựa chậm gì gì đi tới. Cho đến sắp đi đến cung điện cửa. Đường Nhất từ phía trước này phương đi vòng vèo trở về. Vương gia, Tiên Lan công quốc quốc chủ yêu cầu kiến ngài cùng Tuyên Vân Chi cô nương. Tuyên Vân Chi nhìn phía trước, đã bị bọn lính bao quanh vây quanh cung điện, mày một trọn. Tư Vân Tả nâng dương mắt ra ngậm cười. Tiểu hoàng đế ở bên trong. Đúng vậy, vương gia. Chi nhi cần phải thấy. Với hắn tới nói, thấy hoặc là không thấy đều giống nhau. Nàng không có trả lời ngược lại là hỏi câu. Nếu là không thấy, ngươi sẽ như thế nào? Loạn tiễn bắn chết. Hắn nói chậm gì gì, đối với chính mình nói lời này, tựa hồ cũng không có giác ra có cái gì không ổn. Tuyên Vân Chi chấp chấp con ngươi, loạn tiễn bắn chết. Tần Cảnh Nghiên cũng sẽ chết ở bên trong. Tần Cảnh Nghiên hảo vận giá trị còn có 40, tới thiếu còn muốn công lược rất 20 mới có thể thành công. Nếu là Tần Cảnh Nghiên chết ở chỗ này, nàng nhiệm vụ không phải tuyên cáo thất bại. Thấy. Nàng trả lời thực dứt khoát. Tư Vân Tả sâu kín cưỡi ngựa thất đi phía trước đi, mỉm cười. Kia hảo, chúng ta liền đi gặp. Tiếng nói vừa dứt, Tuyên Vân Chi trong đầu không không một hệ thống thanh âm vang lên. Len keng, thiên đạo sủng nhi Tần Cảnh Nghiên hảo vận giá trị giảm xuống 10. Nhiệm vụ sắp hoàn thành, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tuyên Vân Chi chớp chớp con ngươi. Vì cái gì? Ký chủ, hoàng cung thành phá, thẳng bức thiên nói sủng nhi, cốt truyện sắp hoàn thành. Nàng cau mày. Hoàng cung thành phá. Đây là Tiên Lan công quốc hoàng thành. Ký chủ, là nơi nào cũng không quan trọng, quan trọng là, hoàng cung thành phá, thiên đạo sủng nhi ở trong cung điện chờ đợi trung cực vai ác đã đến, dựa theo cốt truyện nơi này sẽ là hai người chấm dứt địa phương. Tuyên Vân Chi nghe lời này, nghĩ tới mưu chung kết cục, thân hình cương một chút. Từ 001 hệ thống thăng cấp lúc sau, nó đối với Tuyên Vân Chi hạ đạt các mệnh lệnh cùng với Tuyên Vân Chi khó hiểu địa phương đều sẽ làm ra nhất giải đáp. Nhưng thật ra trước kia cường rất nhiều. Hơn nữa nó có thể cảm giác Tuyên Vân Chi tư tưởng, cũng minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, thế cho nên hai người giao lưu thời điểm so dĩ vãng càng nhân tính hóa, phía trước giao lưu là thuần túy máy móc trả lời, mà hiện tại tuy rằng thanh âm như cũ là lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Nhưng là cấp Tuyên Vân Chi cảm giác càng như là ở cùng một người giao lưu giống nhau. Đi theo 001 hệ thống thanh âm vang lên. Ký chủ, không cần thương tâm, căn cứ trước vài lần kinh nghiệm cùng với 001 hệ thống đo lường tính toán, ngài cùng trung cực đại vai ác còn sẽ lại tương ngộ. Lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc, nói ra lời này tới nghe luôn là cảm thấy quái quái. Mấy phen đối thoại gian, bọn họ đã tới rồi cung điện cửa. Từ trên ngựa xuống dưới. Tư Vân Tả nhìn nàng một bộ thất thần bộ dáng. Suy nghĩ cái gì? suy nghĩ bọn họ nếu tưởng phiên bản sẽ dùng cái gì phương pháp tới đối phó ngươi. Tư Vân Tà nhìn nàng kia phó nghiêm túc tiểu bộ dáng, duỗi tay nắm nàng, từng bước một hướng trong đi đến. Vô luận cái gì phương pháp, bọn họ đều sẽ không tồn tại từ này trong cung điện đi ra ngoài. Lưu Loát lại không chút để ý. Chi lạp một tiếng, cung điện đại môn rộng mở. Ánh mặt trời chiếu tiến này đen tối cung điện, Đoan Mục Nguyệt một thân hắc y y đứng ở Tần Cảnh Nghiên trước mặt, nhìn phía trước Tư Vân Tà huyền náo diễm tôn quý khí thế, lười biếng từng bước một đi vào tới. Dường như này đều không phải là một cái gọi người khẩn trương đàm phán, mà là hắn sân nhà. Nhìn Tư Vân Tà một bên, còn có một nữ tử, nàng kia chợt vừa thấy tựa hồ là cái tinh xảo thủy linh nữ tử. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng kia cổ nhu sắc dưới mang theo thanh lãnh, rõ ràng Tư Vân Tà kinh diễm sẽ tiêu tất cả mọi người ảm đạm không ánh sáng, nhưng là nàng đứng ở hắn một bên, có chính mình khí chẳng, gọi người liếc mắt một cái vọng qua đi liền tuyệt đối sẽ không xem nhẹ tồn tại. Chương 215 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 90. Tần Cảnh Nghiên đang xem đến Tư Vân Tà xuất hiện thời điểm, tay đã gắt gao nắm chặt khởi, khuôn mặt lạnh băng mà nghiêm túc. Trong mắt nhanh chóng hiện lên mãnh liệt sát ý, rốt cuộc là hận. Chẳng sợ hắn bằng vào tốt đẹp tự chủ thực mau liền khôi phục bình thường. Cái này kiêu ngạo đến không ai bị nổi vô pháp vô thiên nam nhân, hắn một tay khởi động hoàng thất Tần gia, rồi lại tùy ý đưa bọn họ nắm ở trong tay đùa bỡn. Thật giống như là ở đậu thú một cái có thể không sủng vật giống nhau. Hắn là hoàng đế, rất sớm liền đăng cơ. Nhưng từ đầu đến cuối hắn có, chỉ là cái này tên tuổi mà thôi. Đừng nói sinh sát quyền to, thậm chí đều không thể bảo toàn chính mình tánh mạng. Cái này kêu hắn như thế nào cam tâm? Kêu hắn như thế nào không hận đâu? Mặt khác một bên, ban ngày hoa một thân khoác hoàng bào, cho dù là ngồi như vậy nhiều năm hoàng đế, nhưng là đang xem đến Tư Vân Tà thời điểm cũng vẫn là nháy mắt cứng còng sống lưng. Thủ đô vong, hắn mệnh cũng sắp giữ không nổi, còn có kia về Tư Vân Tà nghe đồn, gọi người như thế nào không kinh hại sợ hãi. To như vậy trong cung điện, mặt ngoài đó là mấy người bọn họ. Bất quá Tuyên Vân Chi tự bước vào tới thời điểm, vẫn là có thể cảm thụ ra, có ám vệ tồn tại. Bắt đầu nàng còn thực cảnh giác, bất quá ngẫm lại Tư Vân Tà sức chiến đấu. Nhìn lại hắn kia một bộ tản mạn tư thái, ngay sau đó lại yên lòng. Sát Tư Vân Tà. Có cái này ý tưởng liền rất buồn cười. Giống như là nàng rất kỳ quái, như vậy cường đại Tư Vân Tà trừ phi là chính hắn muốn chết, bằng không ai có thể giết chết đâu. Tư Vân Tà nâng mí mắt quét ở đây người, môi mỏng gợi lên cười khẽ. Các ngươi, ai ngờ thấy bổn vương. Hắn không chút để ý khống chế toàn trường. Tiên Lan công quốc hoàng đế đã sớm cứng còng thân thể. Tần Cảnh Nghiên tiến lên một bước, không có chức cùng Tư Vân Tà nói chuyện, ngược lại là lực chú ý đặt ở Tuyên Vân Chi trên người. Lạnh băng lời nói chung tựa hồ mang theo châm trọng. Ngươi thật đúng là chấm hảo mật thám, vì một cái ngươi, đã chết 100 triệu người, không biết đêm khuya ngộng hồi tâm nhưng sẽ bất an. Tuyên Vân Chi rũ mắt câu cười, nàng có thể xuất hiện ở chỗ này vẫn là cùng Tư Vân Tà như vậy thân mật tư thái, liền biết nàng đối Tư Vân Tà tới nói đúng không cùng. Bởi vì lấy Tư Vân Tà không có biện pháp, cho nên liền tính toán lấy nàng khai đao. Nghĩ thời điểm, cùng Tần Cảnh Nghiên đối diện, mỉm cười. Cẩn thận tính ra, nếu ngài không cùng Bạch Thiên Thiên thông đồng giết ta, ta như thế nào sẽ uống dược bị buộc nhảy vực. Hoàng thượng ban đêm đi vào giấc ngủ, nhưng sẽ cảm thấy lòng có áy náy. Tần Cảnh Nghiên khuôn mặt đông lạnh. Ngươi phản bội chấm. Hắn nói thực kiên định, cho nên, đáng chết. Đây là hắn không có nói xong nửa câu sau. Tuyên Vân Chi rũ mắt cười nhạt, nói như suy tư gì. Hôm nay Tuyên Vân Chi, toàn bái ngài ban tạo. Nếu không phải lúc trước Tần Cảnh Nghiên làm việc làm tuyệt, đem lúc trước Tuyên Vân Chi làm thành nhân trệ chôn với trong cung, làm cho kia oán khí tận trời tiến tới làm nàng ngã vào vị diện này. Lúc trước Tuyên Vân Chi là tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Bất quá không phản bội không làm theo chết thế thảm. Mà hấp dẫn Tuyên Vân Chi chú ý chính là một bên một thân hắc ý gì ở Đoan Mục Nguyệt. Nàng con ngươi thanh lãnh như cũ, vẫn chưa cùng Tần Cảnh Nghiên đứng chung một chỗ, dường như cùng nàng tới nói này bất quá là ở hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ mà thôi. Đoan Mục, lúc trước mang đi huyết lan chi như thế nào không có cấp hoàng thượng an bảo. Nàng lời nói tò mò. Nhắc tới khởi chuyện này, Tần Cảnh Nghiên ngược lại là nộ mục trừng mắt Tuyên Vân Chi. Là ngươi. Hắn tay chặt chẽ nắm chặt khởi. Ngày đó ban đêm, Đoan Mục Nguyệt đoạn chỉ ra hiện. Trong tay phùng huyết lan chi, trời biết tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. này ngàn mặt độc, rốt cuộc muốn giải. Lại ở cuối cùng sắp muốn chế thành giải dược là lúc, Đoan Mục Nguyệt đối này căn huyết lan chi vẫn luôn phòng bị không yên lòng. Chương 216 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 91. Thiết hạ một tiểu khối ném cho một bên một con hoa đốm cầu, kia hoa đốm cầu ăn vào nháy mắt tiện lợi chàng bị mất mạng, chết tương thế thảm. Này huyết lan chi nơi nào là giải dược, rõ ràng chính là hắn đùa đòi mạng. Ngay lúc đó tâm tình chính là từ thiên đường rơi vào địa ngục. Hiện giờ nghe được Tuyên Vân Chi nhắc tới, hắn hồi tưởng lên trong lòng là khắc chế không được tức giận. Tuyên Vân Chi nhướng mày đầu, tinh tế nghĩ đến hắn lời này nói như vậy là không sai. Rốt cuộc kia đồ vật là nàng đào đi vào. Tần Cảnh Nghiên nhìn Tuyên Vân Chi phản ứng, tức giận nảy lên trong lòng, sắc mặt tâm trầm. Tuyên Vân Chi. Này ba chữ rơi xuống, liền nghe ầm một tiếng, hắn toàn bộ thân mình đều hung hăng màn đện ở phía sau cây cổ thượng. Một bên ban ngày hoa đứng ở chỗ đó, rốt cuộc là cái đương như vậy nhiều năm hoàng thượng, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là thực tốt khống chế chính mình cảm xúc. Tư Vân Tà ở một bên, môi mỏng ngậm cười, như cũ như lúc ban đầu lười biếng. Tần Cảnh Nghiên quỳ dạp trên mặt đất một ngụm máu tươi nổ ra. Trong lòng ngực một khối huyết hồng ngọc bội rớt ra tới. Cùng san cẩm thạch tương giao, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tuyên Vân Chi nhìn cái kia ngọc bội, như là một cái huyết nguyệt giống nhau. Liếc mắt một cái khiến cho người khó quên. Nàng nhìn, tổng cảm thấy quen thuộc. Đoan Mục Nguyệt cách Tần Cảnh Nghiên rất gần, tính toán đem người nâng dậy, nhưng là đương nàng tầm mắt nhìn đến trên mặt đất kia cái huyết nguyệt giống nhau ngọc bội là lúc, thanh lanh con ngươi có một cái chớp mắt hoảng hốt, thật giống như vô pháp lại khống chế chính mình hành vi giống nhau, bất quá nàng rời đi mắt, liền lập tức khôi phục bình thường. Tần Cảnh Nghiên nắm chặt ngọc bội, đứng lên, lau sạch khóe môi máu tươi. Ánh mắt sâu thẳm mang theo một mạt quyết tuyệt cùng kiên định. Ngươi không phải Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi cười đạm nhiên. Ta không phải Tuyên Vân Chi lại là ai? Tần Cảnh Nghiên sở dĩ dám nói như vậy, chính là bởi vì Tuyên Vân Chi nhìn phía hắn trong tầm mắt thật sự là quá lạnh nhạt quá đạm nhiên, không hận, không oán, đối hắn cái gì cảm xúc đều không có, thật giống như chỉ là một cái người xa lạ. Lúc trước Tần Cảnh Nghiên sở dĩ dám để cho Tuyên Vân Chi đi Tư Vân Tà bên người đó là chắc chắn nàng tuyệt đối sẽ không phản bội. Bởi vì đôi mắt sẽ không gạt người, nàng điên cuồng ái chính mình. Hiện giờ, bất quá mấy tháng công phu, liền tính là lúc trước hắn gọi người giết chết nàng, Tuyên Vân Chi oán hắn hận hắn là bình thường. Nhưng nữ nhân này cái gì cảm xúc đều không có, nhìn hắn cùng xem một cái cây cột một bộ họa không có gì khác nhau. Hắn nhớ tới chính mình gặp được cái kia cao tăng theo như lời nói, ngón cái vuốt ve trong tay huyết sắc ngọc bội. Nâng lên tay, một cây thẳng tuyến buộc huyết nguyệt ngọc bội ở giữa không trung. Xem cẩn thận chút, ngươi nhưng nhận được nó là vật gì? Tuyên Vân Chi nhìn kia cái ngọc bội, nàng tổng cảm thấy quen thuộc, hồng như vậy thấu triệt, một loan minh nguyệt giống nhau. Rốt cuộc là ở đâu? Liền ở ngay lúc này, nàng cảm nhận được thân thể từ tứ chi hài cốt chỗ sâu trong truyền đến đau đớn. Cái loại này đau, giống như là có người muốn cướp đoạt rất linh hồn của nàng, đem nàng từ thân thể này loại bỏ giống nhau. Nàng phát ra một tiếng kêu rên, tay chân như là không chịu khống chế, nhịn không được theo bản năng hướng tới Tần Cảnh Nghiên trước mặt đi đến. Một bước, vô pháp quay đầu lại, thậm chí đều không kịp xem Tư Vân Tà trên mặt biểu tình. Cho đến Tần Cảnh Nghiên mặt, ở nàng trước mắt càng ngày càng phóng đại. Thời gian giống như qua thật lâu, nàng đi tới hắn bên người. 001. Nàng nôn nóng bực bội tâm thái, đối với chính mình vô pháp khống chế vô pháp nói chuyện trạng thái phi thường phiền. Ký chủ, ngài thân thể này nguyên bản linh hồn đang muốn lại lần nữa thức tỉnh chiếm cứ, cho nên ngài vô pháp khống chế thân thể này. Ta nên làm như thế nào? Tập trung lực lượng, ngài không cần đi xem kia cái ngọc bội, ngài yêu cầu tránh thoát nó gông cùm xiềng xích. Chương 217 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 92. Tuyên Vân Chi cực lực muốn khống chế thân thể này, nhưng là nàng càng không nghĩ đi chú ý kia khối huyết nguyệt ngọc bội, lại xem càng cẩn thận. Cho đến tay nàng cổ tay bị Tần Cảnh Nghiên một phen nắm lấy, kia khối huyết nguyệt ngọc bội bị hắn cưỡng chế tính cột vào Tuyên Vân Chi trên cổ tay. Nàng chỉ cảm thấy đến linh hồn chỗ sâu trong bị chóc đau, đi theo một trận hoảng hốt. Nàng vô pháp lại tiếp tục khống chế thân thể này, bởi vì Tuyên Vân Chi phát hiện bốn thân thể này bản thân linh hồn tựa hồ bốn đã trở lại. Nàng bị một cổ lực lượng cưỡng chế tính áp chế tại thân thể nơi nào đó, không thể động đậy, phản kháng không được. Kia một khối treo ở nàng thủ đoạn chỗ huyết bội lượng dọa người. Tuyên Vân Chi mở mịt nhìn bốn phía, đang xem đến trước mắt Tần Cảnh Nghiên thời điểm, kích động nói không ra lời. Cặp kia con ngươi tất cả đều là yêu say đắm quang. Hoàng, Hoàng thượng. Tần Cảnh Nghiên nhìn Tuyên Vân Chi trước sau phản ứng, trong lòng khiếp sợ đến không được. Bất quá sắc mặt thực đông lạnh, đem một phen loan đao đưa tới Tuyên Vân Chi trong tay. Đem hắn giết. Nói thời điểm, Tuyên Vân Chi bị dùng sức xả hướng đối diện phương hướng, nhìn đối diện một cái diện mạo yêu diễm khí chẳng cường đại tôn quý nam nhân. Nàng nhận được, đó là quyền khuynh thiên hạ Nhiếp Chính Vương. Là, nàng ứng nghĩa vô phản cố, nàng là Tần Cảnh Nghiên trong tay một cây đao nhận, vì thế, vô luận đối phương là cỡ nào lợi hại tồn tại, chẳng sợ thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng sẽ đi đua vào toàn lực. Tuyên Vân Chi gắt gao nắm chặt trong tay đao, từng bước một hướng Tư Vân Tà trước mặt đi đến. Tư Vân Tà mang theo tơ vàng mặt nạ bảo hộ, lại vẫn là che đậy không được kia toàn thân âm lanh hàn khí. Sâu thẳm đôi mắt giống như là ngưng tụ gió lốc, một mặt đen nhánh ở trong mắt tản ra tới. Môi mỏng ngậm ý cười càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Hắn nhìn cái kia từng bước một hướng hắn đi tới nữ nhân, tiết hầu chỗ sâu trong truyền ra cười tới, thâm trầm lại cực đoan mị hoặc. Người muốn giết ta. Tuyên Vân Chi bị giam cầm, nàng có thể nhận thấy được bên ngoài hết thảy tình huống, cũng biết Tuyên Vân Chi muốn sát Tư Vân Tà. Nàng dãy rủa, nam nhân kia, liền nàng đều luyến tiếc thấy hắn thương tâm, người này làm sao dám ba. Tuyên Vân Chi muốn nắm giữ quyền khống chế, dùng hết sức lực. Tuyên Vân Chi vừa mới trở về khối này thân mình rốt cuộc là có chút nhược. Nàng đứng ở Tư Vân Tà trước mặt, muốn nâng lên lưỡi dao sắc bén, tay lại bắt đầu run rẩy. Như là có một cổ thật lớn lực lượng ở kiềm chế tay nàng. Vì cùng kia cổ lực lượng chống lại, Tuyên Vân Chi ánh mắt trở nên càng ngày càng hung ác, gân xanh trứng khởi. Tay phải thủ đoạn chỗ huyết nguyệt ngọc bội theo động tác qua lại đong đưa, càng ngày càng sáng, lượng dọa người. Tuyên Vân Chi nhận thấy được chính mình đang ở một chút đoạt lại thân thể này quyền lợi. Ký chủ, thỉnh ngài chuyên chú, ngài sắp đem thân thể này quyền lợi lại lần nữa cướp đoạt trở về. Trận này tranh đấu kỳ thật bất quá là ở mấy cái thở dốc chi gian, nhưng là đối Tuyên Vân Chi tới nói giống như là đấu tranh thật lâu. Tư Vân Tà liền nhìn, kia tay phải nắm chặt chùy thủ, ở nâng lên, rơi xuống, như là ở suy nghĩ rồi dám. Trong mắt hắn màu đen một mảnh, môi mỏng nhẹ cong. Rốt cuộc Tuyên Vân Chi dùng hết sức lực, kia rời rạc treo ở nàng trên cổ tay huyết sắc ngọc bội ở một tiếng rơi xuống đất. Cơ hồ là nháy mắt, Tuyên Vân Chi lại lần nữa chiếm cứ chủ động. Nàng dùng hết toàn lực chân đứng không vững, cơ hồ phải quỳ đi xuống, đầu đại mồ hôi theo cái trán chạy xuống tới, từng ngụm thở phì phò, bất quá này không có gì, cũng may thân thể đoạt lại, cũng may hắn không có việc gì. Nàng chính may mắn. Chương 218 cầu sủng ái Nhiếp Chính Vương đại nhân 93. Bên hông bị một đôi tay gắt gao ôm. Có một cái quen thuộc thanh âm ở nàng bên hai, mang theo cực hạn huyên náo diễm cùng thâm trầm tựa hồ còn hàm chứa ý cười thanh âm. Chi nhi muốn ta mệnh, ta nơi nào có không cho đạo lý. Thanh âm kia quá hoặc nhân tâm đến kêu nàng ngốc lăng, kêu nàng hoảng hốt. Sau đó, nắm chặt chủy thủ tay, bị mặt khác một con bàn tay to nắm lấy, phụt một tiếng. Ở nàng còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, chủy thủ đã thọc vào một người tâm hoa, huyết, giống như là không muốn sống giống nhau chen chúc bừng lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn chính mình trên tay chủy thủ, luống cuống. Âm một tiếng chủy thủ rơi xuống, huyết mãnh liệt lợi hại hơn. Tay run rẩy muốn đi lấp kín cái kia miệng vết thương, màu đỏ thâm huyết đem nàng quần áo nhuộm thành màu đỏ. Kia màu đỏ hảo diễm lệ, hảo chói mắt. Đừng, đừng chạy a. Kia lộng lây trong mắt, rốt cuộc bất chi bất giác lây dính khủng hoảng. Nàng ngẩng đầu nhìn Tư Vân Tà, nam nhân kia môi mỏng câu lấy như cũ là cười diễm lệ. Chi nhi còn nghĩ muốn cái gì? Hắn thanh âm như là hàm chứa sùng địch. Một tiếng phiêu tiến Tuyên Vân Chi trong lòng, lại kêu nàng trong lòng phát run. Bắn tên, mau bắn tên ba. Ban ngày hoa thanh âm kích động dọa người, từ một bên truyền ra. Dấu ở quanh thân hơn 10 người ảnh vệ không biết từ nơi nào vụt ra tới, xoát xoát xoát, số mũi tên thỉ bắn lại đây, mang theo mũi nhọn. Tư Vân Tả cơ hồ nháy mắt liền đem Tuyên Vân Chi hộ ở trong lòng ngực, đứng ở chỗ đó lại không có nhúc nhích. Vốn tưởng rằng chắc chắn đem hắn bắn thành một cái tổ ong vỏ vẽ, lại nghe ken 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 thanh âm, vô số mũi tên rơi xuống đất. Đoan Mục Nguyệt một thân hắc y di tay cầm một phen lưới dao sắc bén, Tư Vân Tả phía sau. Ánh mắt của nàng thanh lãnh dọa người. Tần Cảnh Nghiên nháy mắt liền bạo nộ rồi. Đoan Mục Nguyệt. Tốt như vậy cơ hội, tốt như vậy thời cơ, thế nhưng bỏ lỡ. Nếu là đem Tư Vân Tà bắn chết, này thiên hạ đó là hắn. Tuyên Vân Chi ôm hắn dùng sức, gắt gao ôm lấy. Nàng là cái sát thủ, cho nên biết Tư Vân Tà kia một đao xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn có bao nhiêu trọng. Ngay trung tâm loa, liền cứu lại cơ hội đều không cho. Nàng cảm nhận được máu tươi chảy ròng, trong lòng có một khối đau đau khổ. Tư Vân Tà đầu rũ ở nàng bả vai chỗ, như là thân mật, lại như là làm lũng giống nhau. Đôi mắt nửa mở, môi mỏng mang theo lạnh lẽo rừng ở nàng cổ chỗ một cái hôn. Tuyên Vân Chi, ngươi là của ta. Cho nên ngươi muốn giết ta, ta thành toàn ngươi. Tuyên Vân Chi gắt gao ôm hắn, nâng hắn đi xuống truy lực lượng. Ta, không phải ta, vừa mới không phải ta, Tư Vân Tà, A Bạch, ngươi hôn đản. A Bạch. Nàng nói năng lộn xộn, cái kia lanh tâm quẩn cú ẽ, tung hoành tam giác vàng lâu như vậy nữ nhân, lần đầu hoảng hốt đến không biết nên như thế nào biểu đạt hảo tự mình ngôn ngữ. Tư Vân Tà nghe được nàng lời nói, môi mỏng lại làm giấy lên một cái cười tới, lời nói thanh âm rất chậm, thực hoãn. Ngươi nhảy vực ngày ấy, ta làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi đã chết, ngươi ăn mặc quái dị trang phục, chết ở một hồi lửa lớn. Ta bị cứu, tâm lại như là không một hối. Thanh âm càng ngày càng yếu, nhược dọa người, nhược hơi thở phụ du. Cuối cùng, lại là gắt gao giam cầm nàng, như là bảo hộ, càng như là chiếm hữu tư thế. Đang nghe đến trong phòng có đánh nhau thanh âm thời điểm, Đường Nhất đã đẩy cửa ra xông vào. Hắn phía sau là một chúng binh lính. Nhìn đến Tư Vân Tà ngã xuống một nữ nhân trong lòng ngực. Đường Nhất toàn bộ thân mình cứng đờ. Vương gia. Tuyên Vân Chi ôm hắn, trong mắt tơ máu che kín, môi đỏ phiếm màu trắng, nhấp thành sắc bén một cái tuyến, dương mắt nhìn phía Tần Cảnh Nghiên trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn chi sắc. Chương 219 cầu sủng ái nhiếp chính vương đại nhân 94. Len keng, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 30, trước mặt chỉ số may mắn 10, chúc mừng ký chủ, ngài bổn vị diện nhiệm vụ đã hoàn thành, 3 phút sau ngài đem từ bổn thế giới thoát ly. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tuyên Vân Chi ôm hắn, hoán đã lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Tầm mắt đầu tiên là đảo qua Đoan Mục Nguyệt. Đoan Mục Nguyệt thanh lãnh con ngươi như cũ như lúc ban đầu. Lúc trước ngươi cứu ta một mạng, hiện giờ xem như còn. Nàng trầm mặc không nói, khớp huyết chu thoa xuất hiện ở trong tay, cơ hồ là một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Tần Cảnh Nghiên trước mặt. Huyết sắc che kín trong ánh mắt, là hờ hững. Đi tìm chết. Tần Cảnh Nghiên lui ra phía sau hai bước, trong mắt mang theo chút khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Tuyên Vân Chi sẽ như là điên rồi giống nhau. Phút một tiếng, cây châm trực tiếp đem hắn che ở trước người phòng thân trùy thủ chọc ra một cái lỗ thủng, cắm vào hắn tâm hoa. Tần Cảnh Nghiên ầm một chút nằm ở trên mặt đất. Hắn vốn là sẽ chút võ công, nhưng là Tuyên Vân Chi ra tay tốc độ quá nhanh. Còn có kia buộc phát ra lực lượng cho dù là một cái tráng hắn cũng ngăn cản không được. Huyết ào ào từ hắn ngực trỗi chảy ra. Tuyên Vân Chi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, môi đỏ mang ra châm trọng. Sợ hãi cái gì? Lại không có chết. Tần Cảnh Nghiên ôm ngực không dám tin tưởng, huyết xôn sao đi xuống chảy xuôi. Vừa mới nữ nhân này, hắn xem rõ ràng chính là đối hắn mãn nhãn mê luyến. Như thế nào trong nháy mắt, liền lại thành cái kia hở hững Tuyên Vân Chi. Hắn từng bước một sau này lui. Máu tươi theo hắn bước chân kéo ra hai điều rất xa vết máu. Bỏ rốt cuộc là không có đi mau. Tuyên Vân Chi đi đến hắn trước mặt, nâng lên chân. Một chút liền gắt gao dẫm lên hắn miệng vết thương thượng. Đau hô tiếng kêu sợ hãi truyền ra, huyết không muốn sống chảy hào hào. Tần Cảnh Nghiên sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đoan Mục Nguyệt tựa hồ muốn đi tới ngăn cản, lại là bị Đường Nhất cản lại. Cuối cùng Tần Cảnh Nghiên một thân cẩm y liền ngọc bào. Nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn mồm to thở dốc, bất quá mấy cái hô hấp gian, liền nếu không có hơi thở. Ở lúc sắp chết, hắn nhìn phương xa long ỉ, thật lâu nhìn chăm chú, nâng lên tay tựa hồ muốn bắt lấy chút cái gì, cuối cùng vẫn là không có hơi thở. Tuyên Vân Chi hở hững xoay người, lại đi tới Tư Vân Tà bên người, quỳ xuống thân đem người ôm lấy, ôm thực hận. Đường Nhất ta sau khi chết, đem chúng ta hai cái hợp táng ở bên nhau. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay trích rớt trên mặt hắn mặt nạ, lộ ra tuấn mỹ kinh diễm bộ dáng. Nàng ở hắn trên mặt nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Vẫn luôn không có ra tiếng Đoan Mục Nguyệt cau mày. Ngươi còn có thể có mặt khác lựa chọn. thanh lãnh thanh âm. Tuyên Vân Chi không có dương mắt, cũng không có trả lời, như là ở lặng lặng chờ đợi nàng tử vong. Ký chủ, vị diện này muốn kết thúc, đếm ngược 10 giây. 001 lạnh băng thanh âm. 10, 9, 8, 7, 4. Nàng cầm lấy một bên mang theo huyết dao nhỏ, dương mắt nhìn thoáng qua Đoan Mục Nguyệt. Ngươi cũng có thể có khác lựa chọn, nói ví dụ trở thành trời quang đại lục duy nhất một vị nữ tôn hoàng đế. Nói xong, Tuyên Vân Chi hướng về phía nàng cong cong khoe môi, không chút do dự, nhìn thấy đâm thủng da thịt xẹt qua cổ. Nháy mắt không có hơi thở, ngã xuống Tư Vân Tả trong lòng ngực. Đoan Mục Nguyệt nghe, sửng sốt. Nàng ngẩng đầu theo bản năng nhìn phía nơi xa ngôi vị hoàng đế. Chính mình làm hoàng đế năm. Cái này ý tưởng là chưa từng có quá. Nếu này thiên hạ chi chủ vị trí không ai làm nàng vừa lòng, nàng tới ngồi nói tựa hồ sáu cũng không tồi. Kia một năm quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương ở Tiên Lan công quốc trong chiến loạn ngẫu nhiên bị chết. Chương 220 thân ái, giáo thảo 1. Không chỉ như vậy, Tiên Lan công quốc hoàng đế Ban Ngày Hoa, Thánh Diễm công quốc hoàng đế Tần Cảnh Nghiên cũng cùng qua đời. Nay chiến dịch oanh động toàn bộ trời quang đại lục, sau được xưng là Tam Vương chiến dịch. Cùng năm, đã từng nhiếp chính vương dưới trướng Xích Hồn quân cộng đồng đề cử một vị nữ đế đi lên ngũ quốc thống nhất đế hoàng chi vị. Phong hào Vân Nguyệt nữ đế. Tích tích tích, hệ thống truyền tống chung, ký chủ, hệ thống trình tự đã khôi phục bình thường, ngài về tới bình thường quỹ đạo chung, vị diện này vì đơn giản vị diện ba viên tinh. Tuyên Vân Chi cảm nhận được một trận choáng váng, chờ đến nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình là ở một cái công chúa trong phòng. Như là thân thể này phòng, xem trang trí, phấn nộn ánh mắt, công chúa mảnh, còn có kia tiêu chí rõ ràng thiếu nữ nơ còn bướm, phấn hồng miêu, từ từ một loạt. Tất 8, ký chủ ký ức truyền tống chung. Một đại cổ ký ức vọt tới, nàng ngồi ở ghế trên nhắm mắt lại lẳng lặng đợi trong chốc lát. Chờ đến sở hữu ký ức đều truyền tống xong lúc sau, nàng ngồi ở ghế trên nhịn không được cười. 001 cho nàng chọn lựa này đó vị diện thế giới, trừ bỏ thượng một cái một không cẩn thận chạy tới khó khăn vị diện, mặt khác vị diện chọn lựa luôn là lộ ra một cổ mạc danh bốn cầu huyết khuôn sáo cũ. Nhưng là so phía trước cường một ít chính là, dị vãng lên sân khấu kia đều là pháo hôi không thể lại pháo hôi nhân vật. Mà nàng hiện tại bám vào người cái này, là cùng thiên đạo sủng nhi sinh ra rất nhiều giao thoa, cũng coi như là cái quan trọng ba vai ác nữ nhất hảo. Tuyên Vân Chi 17 tuổi, mỗ quý tộc cao trung một vị nhà giàu nữ. Mà bị thế giới này lựa chọn thiên đạo sủng nhi còn lại là một cái kiên cường giống như tiểu thảo nhưng đồng thời lại lòng tự trọng rất mạnh Triệu Mục Hề. Triệu Mục Hề trong nhà nghèo, thượng cao trung thời điểm bởi vì tính cách hảo, thả thành tích vẫn luôn là toàn bộ trường học đệ nhất danh, bị một cái đại tập đoàn lựa chọn, trực tiếp phá cách nhập vào tay Tuyên Vân Chi nơi trường học trở thành học sinh chuyển trường. Bởi vì Tuyên Vân Chi phía trước vẫn luôn là trường học đệ nhất, bởi vì Triệu Mục Hề đã đến bị đuổi lên đồng đàn hàng vì đệ nhị. Lại lúc sau, các nàng hai cái đồng thời thích cùng năm cấp giáo thảo Bạch Cẩn. Mà Bạch Cẩn lại là Tuyên Vân Chi từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, hai người cùng nhau lớn lên. Bởi vì gia tộc quan hệ, bọn họ hai cái đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều biết đối phương là chính mình lớn lên lúc sau một nửa kia. Nhưng là Triệu Mục Hề xuất hiện quấy rầy này hết thảy. Nàng dùng chính mình sở họa một bộ họa hấp dẫn Bạch Cẩn lực chú ý, lúc sau chậm rãi hai người yêu nhau. Tuyên Vân Chi tuy rằng có đại tiểu thư tính tình, bị người khác đoạt đối tượng tuy rằng có chút lòng có không cam lòng, nhưng nhìn Bạch Cẩn như vậy kiên định, nàng cũng chỉ là xử một ít ngáng chân liền không có lại ra tay tàn nhẫn. Rốt cuộc tâm là thiện. Chỉ là cố tình này chuyện xưa tới rồi nơi này còn không có xong. Bạch Cẩn cha mẹ phi thường thích Tuyên Vân Chi cũng đem nàng trở thành con dâu đối đãi, lại lúc sau Bạch Cẩn lại mang về một nữ tử nói phi nàng không cưới, khí Bạch mẫu không được, tự nhiên kiên quyết không đồng ý, đặc biệt là ở hiểu biết nàng ra thế lúc sau, cho rằng kết hôn ít nhất muốn môn đăng hộ đối. Ở Bạch mẫu kiên quyết phản đối thời điểm, lúc này đột nhiên tra ra nguyên lai Triệu Mục Hề thế nhưng là Tuyên Vân Chi phụ thân tư sinh nữ. Bạch Cẩn vì muốn cùng Triệu Mục Hề kết hôn, liền muốn làm tuyên phụ đem Triệu Mục Hề nhận trở về. Tuyên Vân Chi tự nhiên không muốn, hoàn toàn không tiếp thu được đại náo một hồi. Lại lúc sau Tuyên mẫu bởi vì một cái ngẫu nhiên ra tai nạn xe cộ đã chết. Tuyên phụ cũng vẫn luôn không đồng ý đem Triệu Mục Hề tiếp trở về, nhưng là sau lại cũng không biết vì cái gì, chẳng những tiếp trở về Triệu Mục Hề còn có Triệu Mục Hề mẫu thân. Chương 221 thân ái, giáo thảo 2. Triệu Mục Hề nên ngang vào nhà, lại bởi vì nàng bản thân tính cách duyên cớ, càng ngày càng chịu người chú ý, mà Tuyên Vân Chi tắc trực tiếp sa đọa. Nàng chán ghét mọi người, mà đối Triệu Mục Hề là hận. Sau đó mỗi khi đều là đi theo nàng đối nghịch, cao tam lần đó, nàng ở quán ba bị cha mua ma túy hấp độc, bị quan ngục giam 20 năm. Kia một khắc Tuyên Vân Chi điên rồi, một đầu đâm chết, bởi vì linh hồn của nàng quá mức không cam lòng, không không một hệ thống ở phân tích lúc sau, lựa chọn nàng, trừng phạt thiên đạo sủng nhi Triệu Mục Hề. Len keng, không không một hệ thống ban bố nhiệm vụ, thỉnh ngài công lược thiên đạo sủng nhi. Đi theo Tuyên Vân Chi trước mắt liền xuất hiện một ít màu đỏ chữ, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn 140. Nàng may một chọn, có hai cái con số, cái thứ nhất con số là thiển một ít màu đỏ, mà cái thứ hai con số còn lại là thâm một ít màu đỏ. Đây là có ý tứ gì? 6001 hệ thống cũng không biết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm, nghe vào Tuyên Vân Chi lỗ thai như thế nào còn có loại ách ba xấu hổ cảm giác. Theo sát 001 hệ thống lại lần nữa nói. Ký chủ, cái này còn phải chờ tới 001 hệ thống ở nhìn thấy Triệu Mục Hề thời điểm xác nhận một chút. Ân. Tuyên Vân Chi lên tiếng, chờ đến nàng hiểu biết sở hữu tình huống lúc sau, liền không có tiếp tục lại cùng hệ thống nói chuyện, ngược lại là tinh tế quan sát nàng hiện tại sở ngốc thân thể này. Nàng đứng ở trước gương, tinh tế đoan trang trong gương chính mình. Da bạch mạo mỹ chân dài, da như ngưng chi, lúm đồng tiền như hoa, nàng dáng người rất cao gầy, Tuyên Vân Chi vỡ ra môi cười, cặp mắt kia như là vì thân thể này rót vào linh hồn một chút, lộng lây tinh mắt mang theo một loại lay động phong tình. Đang định thưởng thức, cửa phòng truyền đến gõ cửa thanh âm. Tiểu thư, nên rời giường, ngài đi học đã đến giờ. Nàng nhìn một bên bày biện một cái phấn hồng miêu đồng hồ báo thức, mặt trên biểu hiện thời gian là 8:00 chỉnh. Đã biết. Nàng lên tiếng, nhìn đến một bên phóng một thân giáo phục, duỗi tay lấy lại đây, thay cho trên người áo ngủ. Anh Luân thức tiểu tây trang áo khoác, một bên thêu Thánh Vũ quý tộc học viện tiêu chí, chưa quá đầu gối màu nâu nhạt váy dài. Nàng chiếu gương ngó trái ngó phải. Nhìn trong gương chính mình, nàng hoảng hốt một cái chớp mắt. Đại khái là đời trước cấp chính mình ký ức quá khắc sâu, thật giống như là thượng một giây phía trước phát sinh sự tình. Nàng trong đầu một lát hiện lên thế nhưng là Tư Vân Tả kia trương lay động rực rỡ kiêu ngạo diễm lệ bộ dáng. Một cái hoảng thân lúc sau, môi đỏ câu ra cười tới, vừa mới hoảng hốt tất cả đều biến mất không thấy, lại lần nữa hồi phục ngày xưa dáng dấp như vậy. Trang điểm xong. Mở cửa đi xuống lầu. Người hầu đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Nàng ngồi xuống, cắn hai khẩu trước mặt sandwich. Ta bà ta mẹ đâu? Người hầu sửng sốt một chút, cười nói. Tiểu thư ngài là vội hôn mê, ngài phụ thân cùng mẫu thân ra ngoại quốc đi công tác, muốn một vòng lúc sau mới trở về đâu. Nàng gật gật đầu, như suy tư gì. Căn cứ 001 hệ thống sở cấp ra sau lại có chuyện, Triệu Mục Hề là Tuyên Vân Chi phụ thân hài tử. Cho nên chính là nói bốn Tuyên Vân Chi phụ thân đã từng xuất quỹ cùng Triệu Mục Hề mâu thân hảo quá. Xuất quỹ đều mau thành một loại phong trào, lấy này tới chứng minh chính mình mị lực như cũ. Nàng nhớ rõ trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trong tình huống bình thường nhiệm vụ mục tiêu luôn là ở bao dưỡng mỗ vị tình phụ sở trụ biệt thự tìm được. Nghĩ vậy nhi, Tuyên Vân Chi nhịn không được muốn cười. Ăn cơm xong, có đặc biệt tài xế đón đưa đi hướng Thánh Vũ quý tộc cao trung. Đương màu đen chạy băng băng xe hơi xử hướng Thánh Vũ cao trúng cửa, nhìn quét một vòng chung quanh hoàn cảnh, Thánh Vũ cao trúng chiêu bài cao cao treo lên, phi thường dẫn nhân chú mục. Chương 222 thân ái, giáo thảo 3. Đương nhiên so với cái này càng dẫn nhân chú mục chính là lui tới quý báo xe. Nàng nửa rũ con ngươi, từng bước một hướng chính mình nơi trong ban đi đến. Nếu là không có nhớ lầm nói bốn hẳn là cao nhị A ban. Tìm được lớp, đi vào đi. Ở nàng trong trí nhớ chính mình là ngồi ở đệ nhất bài. Đệ nhất bài trung gian vị trí kia dán đầy phấn hồng miêu cái bàn. Lại nhìn quét một vòng lớp vị trí, nàng vừa xuất hiện, liền có không ít cả trai lẫn gái thỏ qua tới. Vân Chi tới rồi. Vân Chi thành tích ra tới, ngươi xem thành tích sao. Lần này lại làm cái kia Triệu Mục Hề lên làm toàn giáo đệ nhất, thật là làm nhân sinh khí. Chính là, lúc trước đệ nhất vị trí nhưng vẫn luôn là chúng ta Vân Chi. Vài người tụ ở bên nhau ríu rít. Hiện tại là cao một chút học kỳ trung khảo thí vừa mới ra kết quả thời điểm. Ở Triệu Mục Hề không có tới phía trước Tuyên Vân Chi vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, nhưng là từ học kỳ sau nàng chuyển tới lúc sau, lần đầu tiên khai giảng khảo Triệu Mục Hề liền nhảy trở thành đệ nhất, đem Tuyên Vân Chi Tế đi xuống. Lần này kỳ trung khảo thí lại là giống nhau, Triệu Mục Hề đệ nhất, Tuyên Vân Chi đệ nhị. Nàng nghe chung quanh ong long long thanh âm, đông một chút đem cặp sách đặt ở trên bàn. Mọi người tĩnh một chút. Đi theo Tuyên Vân Chi một tay túm cặp sách, một tay lôi kéo ghế dựa hướng phòng học nhất góc cuối cùng phương vị trí đi đến. Xích lạp, ghế dựa rắc cùng mặt đất tiếp xúc phát ra âm thanh. Mọi người lực chú ý đều chú ý nàng. Cho đến đi đến cuối cùng một cái bàn trước mặt, nàng đem ghế dựa phóng hảo vị trí, liền ngồi xuống. Vị trí này là cái bàn trống, ở góc cuối cùng, cũng tỉnh những người đó quấy rầy. Tại vị trí ngồi trong chốc lát, nhìn mau đi học, nàng ngược lại là đứng lên đi ra phòng học. Thánh Vũ Học Viện cái này trường học rất lớn, ở thiết kế xây dựng cùng với cây cối trồng trọt xanh hóa diện tích chờ điểm tô cho đẹp hoàn cảnh phương diện cũng làm phi thường lợi hại. Nàng đi đến một viên đại thụ phía dưới, thân mình dựa vào đại thụ, từ trong túi móc ra một khối dâu tây vị kẹo cao su, ăn đến miệng một cổ dâu tây vị ngọt từ khoang miệng tràn ngập mở ra. Nàng thích ăn chút ngọt đồ vật, kẹo que, kẹo cao su, hoặc là kẹo gì đó đều có thể. Phất gió thổi tới, một cổ lạnh lẽo thổi quét ở trên mặt, nhưng thật ra thích ý. Hoa, Mục Hề, ngươi thật là lợi hại lại là cấp bộ đệ nhất hay. Nào có như vậy khoa trương, lại không phải cái gì quan trọng khảo thí. Như thế nào không có như vậy khoa trương? Ngươi không có tới phía trước vẫn luôn là Tuyên Vân Chi bá chiếm đệ nhất tên tuổi, nàng cái kia thiên kim đại tiểu thư tính tình tâm cao khí ngạo phỏng trừng nhìn đến lần này thành tích phải bị tức chết rồi. Hai nữ tử tương kéo cánh tay từ một bên đường sỏi đá thượng đi qua, vừa nói vừa cười. Tuyên Vân Chi vì sợ quấy rầy cố ý tuyển trường học khu dạy học mặt sau một cái sắp đến góc địa phương. Đặc biệt là hiện tại là đi học thời gian, ra tới nơi này người rất ít, nào biết đâu rằng nàng còn không có thanh tịnh một lát liền nghe được này phiên đối thoại. Nàng ngẩng đầu đi xem kia hai người, một cái sơ tinh xảo hoa hoa đầu, nhìn qua thực đáng yêu, trên mặt nàng tràn đầy tươi cười kéo một bên nữ sinh. Đi theo lại nghe đứa bé này đầu nữ tử cười nói. Muốn làm Tuyên Vân Chi từ đệ nhất vị trí thượng rơi xuống là rất nhiều người tha thiết ước mơ đi. Những người khác đều không có làm đến, chính là Mục Hề người gần nhất liền làm được, thật sự là quá tuyệt vời. Mục Hề năm, Triệu Mục Hề. Tuyên Vân Chi chọn một chút mặt mày, nhìn về phía nữ hải kia người bên cạnh. Hát trường thẳng phiêu giật tóc dài, khuôn mặt trắng nõn, cười rộ lên thực hàm xúc, đại khái là vừa rồi nữ hải tử kia khen duyên cớ. Nhìn đến Triệu Mục Hề trên mặt trồi lên nhàn nhạt đỏ ửng tới. Chương 223 thân ái, giáo thảo 4. Cái loại này như tắm mình trong gió xuân cảm giác sẽ không làm người cảm thấy làm ra vẻ ngược lại sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái. Này đó là lần này nàng muốn công lược nữ chính. 0001 hệ thống lúc này đột nhiên ra tiếng. Ký chủ, thì ngài nghĩ cách cùng nàng nói chuyện, 001 muốn xác định một chút sự tình. Nó này đột một nói. Tiêu Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút. 001 hệ thống mỗi lần trừ bỏ ban phát nhiệm vụ, ngày thường rất ít chủ động ra tiếng. Trừ phi 4 lần này thiên đạo sủng nhi thực đặc thù. Hảo. Nàng lên tiếng. Nhìn đến bên chân chỗ một khối đá, rũ mắt gợi lên cười tới, mũi chân chỗ một cái dùng sức, đá lăn xuống đi ra ngoài, vừa vặn lăn xuống tới rồi Triệu Mục Hề trước mặt, phiếm ra tiếng vang hấp dẫn kia hai cái đang có nói có cười người. Tuyên Vân Chi cự tuyệt kẹo cao su. Môi đỏ hàm chứa cười. Từ sau lưng nghị luận người khác, cũng không phải là cái gì tốt hành vi háo, đồng học. Nàng thanh âm thực thanh triệt, mang theo chút trêu chọc ý vị. Tuyên Vân Chi. Cái kia tóc ngắn nữ sinh đang xem đến Tuyên Vân Chi thời điểm sửng sốt một chút, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới ngươi ở nhân gia sau lưng nói bậy, vừa vặn nhân gia liền ở ngươi bên cạnh này nhiều xấu hổ. Ở một bên Triệu Mục Hề tầm mắt vọng lại đây, đôi mắt trầm một chút. Thân thể cứng còn một cái trước mắt, bất quá thực mau liền hồi phục bình thường. Nàng nhắm miệng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi cười mi mắt cong cong cùng nàng chào hỏi. Triệu Mục Hề, đã lâu không thấy a. Các nàng phía trước gặp qua vài lần, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân gặp mặt quá trình đều không thế nào hữu hảo thế cho nên lần này Triệu Mục Hề nhìn đến Tuyên Vân Chi tự nhiên cũng cười không nổi. Nhìn đến Tuyên Vân Chi cười như vậy sáng lạ. Ngược lại là càng thận trọng. Sự ra khác thường tất có yêu. Vân Chi. Rất xa truyền đến một đạo rất có mị lực thanh âm. Người nọ ăn mặc màu đen quần anh luân phạm màu trắng tây trang mặc ở hắn trên người sấn hắn càng có quý khí. xem bộ dáng người nọ lớn lên thiên âm nhu chút, một viên màu đỏ khuyên thai phá lệ lóa mắt, trước ngực nút thắt giải khai hai viên, sấn người tà khí tùy ý. Hắn từng bước một đi tới, làm chung quanh hết thảy đều ảm đạm xuống dưới. Triệu Mộc Hề nắm chặt lòng bàn tay, không biết vì cái gì tựa hồ có chút khẩn trương. Đến nỗi cùng Triệu Mộc Hề cùng nhau vị kia nữ sinh, đôi mắt đều thiếu chút nữa muốn dính ở cái này nên diện đi tới nam nhân trên người. Hắn xuất hiện xác thật sẽ làm người nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Nhìn người này, Tuyên Vân Chi trong đầu toát ra hai chữ, Bạch Cẩn. Chậc. Tên nghe tới ôn tồn lễ độ, vừa thấy mặt lại là cái bốn phía tràn đầy thanh xuân hormone người. Bạch Cẩn đi tới đang xem đến Triệu Mộc Hề thời điểm, đi đến nàng trước mặt, không lưng bám vào người. Tiểu Mộc Hề, lại gặp mặt ta. Hắn nói ý vị thâm trường, trong mắt phiếm quá một mạt ánh sáng. Nói xong, thân mật duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Như vậy động tác kêu đứng ở một bên nữ sinh đảo hốt cảm lạnh khí liền kém hết lên. Bất quá cái kia nữ sinh không có kêu ra tiếng tới, nhưng thật ra Bạch Cẩn một đám mê muội chịu không nổi. Bạch Cẩn, Bạch Cẩn ba. Rất xa điên cuồng hò hét. Bạch Cẩn là Thánh Vũ cao trung công nhận giáo thảo, đặc biệt là hắn kia phó vừa thấy liền thực dễ dàng chiêu đào hoa bộ dáng, kia vây lại đây nữ sinh quả thực liền giống như ong bướm giống nhau. Hắn hàm chứa cười, không có tiếp tục lại cùng Triệu Mộc Hề nói cái gì, ngược lại là chuyển hướng về phía Tuyên Vân Chi. Như thế nào ở chỗ này? Hắn ý cười trên khóe môi phai nhạt chút, giống như là chiêu bài lễ phép cười. Tuyên Vân Chi liếc hắn liếc mắt một cái rũ mắt che khuất trong mắt hở hững. Không có gì, chỉ là tùy ý đi dạo. Tùy ý đi dạo. Không nghĩ tới các ngươi hai cái lại gặp được cùng nhau, thật xảo. Chương 224 thân ái, giáo thảo năm. Hắn nói như là mang lên chút ý vị thâm trường, cố ý vô tình đem Triệu Mộc Hề chắn chính mình phía sau cùng Tuyên Vân Chi hình thành một loại đối lập trạng thái. Hắn cái này hành động, Tuyên Vân Chi tự nhiên là thấy được, nàng phất phất tóc đẹp, không thế nào để ý. Bạch Cẩn, ngươi có thể hay không mang theo ngươi những cái đó tiểu mê muội ly ta xa một chút. Thực xảo. Nàng nghe phương xa ong 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 tiếng vang, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Bạch Cẩn nghe được Tuyên Vân Chi nói sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, Tuyên Vân Chi đã tự cố hướng một bên đi đến. 001, ngươi vừa mới xem thế nào? Ký chủ, lần này thiên đạo sủng nhi đều không phải là chân chính thiên đạo sủng nhi, không, nàng cũng nên là thế giới này thiên đạo sủng nhi. 001 hệ thống tựa hồ không biết nên như thế nào thuyết minh nói chuyện nói kêu nàng nghe không rõ. Có ý tứ gì? Nàng trên người có hệ thống. Cái gì? Nàng tự thân mang theo nữ chủ quang hoàn hệ thống, cho nên mới sẽ trở thành thế giới này thiên đạo sủng nhi. Tuyên Vân Chi bị cái này thình lình xảy ra tin tức, cấp làm cho phát ngốc. Nàng cũng là muốn hoàn thành nhiệm vụ xuyên qua giả. Không phải. Linh hồn của nàng cùng thân thể này ăn khớp. Là cùng thân thể cùng gia tiếng tồn tại, ước chừng là nữ chủ quang hoàn hệ thống bởi vì nào đó nguyên nhân lựa chọn nàng, làm nàng trở thành bổn vị diện thế giới thiên đạo sủng nhi. Tuyên Vân Chi từng bước một dọc theo con đường đi phía trước đi, một bàn tay xoa ấn đường. Không biết là cười vẫn là bất đắc dĩ. Cho nên, các ngươi hệ thống thật đúng là chính là phê lượng sinh sản, các loại kích cỡ các loại tác dụng đều có. Ký chủ, Đại Đạo 3000. Vũ trụ hệ ngân hà cùng với song song thời không quan hệ, dựa theo xác suất hai loại hệ thống đồng thời tồn tại với một cái vị diện thời không xác suất là 1/1000 áo, cho nên chính là nói loại này so hỏa tinh đâm địa cầu còn muốn nhỏ bé sự tình đã bị nàng gặp. Trừng phạt hệ thống cùng nữ chủ quang hoàn hệ thống quyết đấu. Ký chủ, còn thỉnh cho phép 001 hệ thống nhắc nhở ngài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hai loại hệ thống là không liên quan. Có ý tứ gì? 001 nhiệm vụ là trừng phạt hủy diệt cân bằng thiên đạo sủng nhi, mà nữ chủ quang hoàn hệ thống nhiệm vụ là trợ giúp nó sở lựa chọn người trở thành thiên đạo sủng nhi. Tuyên Vân Chi nghe 001 theo như lời mấy chữ này mắt, trợ giúp Triệu Mộc Hề trở thành thiên đạo sủng nhi. Nói cách khác Triệu Mộc Hề hiện tại cũng không phải thiên đạo sủng nhi. Đúng vậy ký chủ, Triệu Mộc Hề hiện tại chân thật hảo vận giá trị là 40. Bởi vì nữ chủ quang hoàn hệ thống tồn tại nàng hiện tại đã trở thành ngụy thiên đạo sủng nhi, cho đến Triệu Mộc Hề hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ số may mắn sẽ biến thành 100, trở thành chân chính thiên đạo sủng nhi. Nay cũng chính là vì cái gì, nàng trước mắt biểu hiện về Triệu Mộc Hề hảo vận giá trị là hai cái con số 100, 40. 100 là màu đỏ nhạt, mà 40 là màu đỏ thẫm. Nàng như thế nào trở thành chân chính thiên đạo sủng nhi? Bắt lấy vị diện nam chủ, đuổi đi chân chính vị diện nữ chủ. Chân chính vị diện nữ chủ là ai? Là ký chủ. Tuyên Vân Chi 15. Lộng nửa ngày nàng rốt cuộc làm rõ ràng. Trách không được này nguyên thân không cam lòng oán khí như vậy đùng. Triệu Mục Hề đoạt nàng sở hữu nên được đồ vật, tự nhiên là không cam lòng. Mấy thứ này đối với Tuyên Vân Chi tới nói cũng chỉ là thêm một cái đối Triệu Mục Hề xuống tay lý do mà thôi. Bởi vì nàng bản thân đó là công lược Triệu Mục Hề. Bất quá nghe không không một hệ thống nói, còn có Triệu Mục Hề sở có được nữ chủ quang hoàn hệ thống 5. 001, ngươi xác định đây là đơn giản hình thức 3 viên tinh. 001 hệ thống. Ký chủ, năm đây là cái ngoài ý muốn. Chương 225 thân ái, giáo thảo 6. Đại khái là cùng 001 liêu đến quá tận hứng, thế cho nên liền nàng chính mình đều không có chú ý tới chính mình đi tới chỗ nào. Cho đến phía trước trong một góc truyền đến thanh âm. Như thế nào chưa thấy qua ngươi? Mới tới. Bừa bãi trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. Còn mang theo cái mũ, là cảm thấy chính mình lớn lên quá xấu vô pháp gặp người sao. Ha ha ha. Ha ha ha, lão đại, người này như thế nào vẫn luôn đều không nói lời nào, chúng ta thánh vũ cao trung sẽ không thu cái người cầm đến đây đi. Top 5 top 3 người tụ tập ở bên nhau, tuy rằng ăn mặc thánh vũ cao trung giáo phục, nhưng là kia màu sắc rực rỡ đầu tóc còn có kia phó ác liệt lời nói việc làm, liếc mắt một cái liền biết là chút ỷ thế hiếp người đức hạnh. Tuyên Vân Chi nâng nâng mí mắt nhìn lướt qua. 5-6 cái cao trung sinh vây quanh góc tường chỗ một cái. Người nọ mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai ép tới rất thấp che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Một kiện sơ mi trắng, tay phải cổ tay áo vắt khởi, ngón tay thon dài nắm bút vẽ không biết ở họa chút cái gì. Người kia giống như đối quanh thân sự tình hảo vô sở giác chỉ là toàn tâm toàn ý họa chính mình trước mắt họa. Nàng ai quay đầu, miệng kẹo cao su nhấm nuốt hăng say. Người này nhưng thật ra có chút ý tứ, bất quá nàng hiện tại không phải quản cái này thời điểm. Bởi vì vừa mới 001 nói chuyện đánh sâu vào, chính kêu nàng hiện tại trong lòng có điểm phiền loạn, tổng nên tìm cái an tĩnh địa phương nhiều lần một chút. Tuyên Vân Chi. Nàng phía sau truyền đến tức muốn hộp máu thanh âm, chẳng sợ thanh âm mang theo chút mị lực, cũng áp lực không được trong giọng nói tức giận. Nàng mày nhăn lại. Bất quá Bạch Cẩn tựa hồ cũng không có nhận thấy được nàng cảm xúc dao động. Đi tới Tuyên Vân Chi trước mặt, không biết khi nào Triệu Mục Hề cùng nàng đồng bạn cũng đi theo lại đây. Có người khi dễ ngươi. Bạch Cẩn Anh Tuấn khuôn mặt mang lên nghi hoặc, trên lỗ thai hồng bảo thạch khuyên thai phản xạ ra quang mang càng thêm lộng lẫy. Không có. Nàng nhàn nhạt trở về một câu. Vậy ngươi vừa mới ném sắc mặt là cho ai xem? Hắn mang theo trên cao nhìn xuống răn dạy chi ý, đôi tay cắm ở trong túi mang theo không kềm chế được. Tuyên Vân Chi nhìn hắn. Nửa ngày lúc sau cười nhạo một tiếng. Ngươi đây là tại giáo hơn ta. Bạch Cẩn sửng sốt, vốn dĩ cho rằng Tuyên Vân Chi sẽ có điều thu liễm, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nhạo báng hắn. Đi theo Tuyên Vân Chi đến gần rồi hắn một chút, vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc ở hắn tâm hoa vị trí, lộng lây đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, mặc danh mang ra một cổ hờ hững. Bạch Cẩn, ngươi thật đúng là đem chính mình đương quang hành. Trong lời nói bừa bãi, coi rẻ hết thể thái độ. Không chỉ là làm Bạch Cẩn cứng đờ, còn làm Triệu Mục Hề cũng sửng sốt một chút, theo sau Triệu Mục Hề ánh mắt càng thâm thúy. Tuyên Vân Chi nói xong, không giấu vết nhìn lướt qua Triệu Mục Hề, môi đỏ câu ra một mạt khinh thường cười tới. Như vậy bừa bãi lay động, như vậy tùy ý phóng túng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Bạch Cẩn nói không ra lời. Liền ở ngay lúc này, nàng phía sau truyền đến một tiếng. Lan! Thanh âm kia mang theo hồi lâu không nói chuyện khàn khàn. Còn có chút ngây ngô, trộn lẫn tạp không kiên nhẫn phiền chán hờ hững cảm xúc, trực tiếp làm Tuyên Vân Chi ngây ngẩn cả người. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, như cũng là kia cách xa nhau mấy thước góc tường chỗ, kia mấy cái lưu manh tựa hồ không nghĩ tới cái này vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào người sẽ đột nhiên ra tiếng. Trong đó một cái nhiễm hoàng mao ra hỏa, khí thế lập tức càng kiêu ngạo. Thét to. Vẫn là một vị lợi hại chủ. Cũng dám làm chúng ta lão đại lăn. Nay cái ta khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thánh vũ cao trung liền tính là tên côn đồ, cũng là một đám từ nhỏ bị nuông chiều lên.